Chương 225, trò chơi bắt đầu. Mọi người chơi trang bị tốt đạo cụ, chương 225, trò chơi bắt đầu. Mọi người chơi trang bị tốt đạo cụ. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Uy Vũ quân doanh địa liền đã lúc trước mấy ngày tử khí nặng nề, trở nên tràn đầy khẩn trương mà có thứ tự sức sống. Các binh sĩ vừa đi vừa về bốn đầu, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo đối quỷ khóc thung lũng sợ hãi, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia bị một lần nữa nhóm lửa hy vọng. Bọn hắn đem từng túi bột lưu hình, từng vò cường cường nhất quân dụng thiêu đao tử, còn có từng dương diêm tiêu, toàn đều vận chuyển đến Tô Văn cùng Sở Linh Nhi trước lều. Trần Khiếu Thiên một đêm không ngủ. Cổ trung bị nổ về sau, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn tự mình canh giữ ở ngoài trướng, đã là bảo hộ, cũng là một loại uy mắng cảm kích. Cái kia gọi Triệu Mãng quan tướng, cũng mang theo 10 cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, dũng khí nhất tráng huynh đệ, mặc chỉnh tề, eo đeo bội đao, tinh thần phấn chấn ở một bên chờ. Bọn hắn liền là lần này dẫn đường nở tờ cờ đoàn đội toàn bộ thành viên. Làm Tô Văn cùng ăn uống no đủ Sở Linh Nhi đi ra lều vài lúc, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ tới. Thiên sinh, ngài muốn đồ vật, toàn đều chuẩn bị đầy đủ. Trần Khiếu Thiên tiến lên đón, ngữ khí cung kính vô cùng. Tô Văn nhẹ gật đầu, không có dư thừa khách sáo. Hắn nhìn thoáng qua chồng chất như núi vật tư, sau đó nói với Trần Khiếu Thiên, làm phiền tướng quân, lại vì ta tìm một ngụm nồi sắt lớn đến. Mặc dù không biết vị này thần tiên muốn làm gì, nhưng Trần Khiếu Thiên không chút do dự, lập tức phất tay để cho người ta đi làm. Rất nhanh, một ngụm đủ có thể hầm tiếp theo toàn bộ dê nồi sắt lớn, bị gác ở trên đất trống. Tiếp đó, liền là Tô Văn luyện kim thời gian. Linh Nhi, nhìn kỹ. Tô Văn một bên động thủ, vừa hướng bên người nhỏ người chơi tiến hành hiện trường dạy học. Chúng ta bây giờ muốn vì chúng ta nở tờ cờ đồng đội chế tác một loại đặc thù phụ ma dược tề. Hắn đầu tiên là từ mình trong hòm thuốc lấy ra một chút tản ra kỳ dị mùi hương cỏ khô thuốc, đưa chúng nó đập nát. Sau đó, hắn ra hiệu binh sĩ đem bột lưu hình cùng một chút diêm tiêu theo tỷ lệ nhất định rót vào trong nồi. Cuối cùng, hắn cầm lên một vỏ mãnh liệt nhất thiêu đao tử, toàn đều đổ đi vào. Gây mũi mùi lưu hình cùng nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau, hôn đến binh lính chung quanh đều liên tiếp lui về phía sau. Đại ca ca, cái mùi này thật là khó ngửi nha. Sở Linh Nhi cũng ghét bỏ địa nắm mình cái mũi nhỏ. Thuốc đắng ra thật mà. Tô Văn cười cười, sau đó nói khẽ với nàng thì thầm, đây là luyện kim một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cần ngươi cho chúng ta phụ ma dược tề rót vào thần thánh chúc phúc. Sở Linh Nhi lập tức ngầm hiểu. Nàng giả bộ như tò mò đi đến nồi lớn một bên, thò đầu nhỏ ra đi đến nhìn. Sau đó, thừa dịp không ai chú ý, nàng đối cái kia nồi tản ra mùi lạ đục ngầu chất lỏng, khinh khinh địa thổi một ngụm. Không có người trông thấy, trong nháy mắt đó, có một tia nhỏ không thể thấy, tràn đầy sinh mệnh đạo vận lục quang, dung nhập trong nồi. Trong nồi chất lỏng chỉ là rất nhỏ địa sôi trào một cái, nhan sắc tựa hồ trở nên càng thâm trầm một chút, nhưng này cô gây mùi hương vị lại quỷ dị giảm bớt rất nhiều, thậm chí còn nhiều một tia trước đó những thảo dược kia mùi thơm ngát. Tốt. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, phụ ma hoàn thành. Hắn để Triệu Mãng đám người đem những này đặc chế thánh thủy lô hàng tiến từng cái ra châu túi nước bên trong, mỗi người phối phát hai cái. Nhớ kỹ. Tô Văn đối Triệu Mãng cùng bọn thủ hạ của hắn nghiêm túc bàn giao nói, thứ này không thể uống. Gặp được những cái kia dã nhân thời điểm, không cần do dự, trực tiếp vặn ra cái nắp, đối mặt của bọn hắn vậy quá khứ. Hiểu chưa? Là tiên sinh. Triệu Mãng đám người mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là cùng kêu lên đồng ý, đem cái này thoạt nhìn như là độc dược túi nước, cẩn thận từng ly từng tí treo ở bên hông. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trò chơi chính thức bắt đầu. Tô Văn, Sở Linh Nhi, cưới nàng đầu kia treo xe sang trọng toa tiểu một con lửa, tại Triệu Mãng các loại hơn 10 người binh sĩ hộ vệ dưới, chậm rãi đi hướng quỷ khóc thung lũng lối vào. Trần Khiếu Thiên xuất lĩnh tất cả quan tướng, tại doanh địa cổng, đối bóng lưng của bọn hắn, trang trọng đi một cái quân lễ, đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào cái kia phiến bị tử vong cùng điên cuồng bao phủ thổ địa. Một bước vào quỷ khóc thung lũng phạm vi, chung quanh cảnh tượng liền thông suốt biến đổi. Ánh nắng tựa hồ đều bị ngăn cách, không khí trở nên âm lãnh mà ở bức, còn mang theo một cỗ mục nát thi thể cùng dị sắt hỗn hợp mùi hôi thối. Hai bên đường, rốt cuộc không nhìn thấy một tia màu xanh lá, chỉ có từng cây hình thái và mèo, như là quỷ trảo vươn hướng bầu trời cây khô. Vốn nên náo nhiệt thô trang, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương, yên tĩnh như chết. Đinh linh linh. Tiểu một con lửa trên cổ chuông vàng nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại vùng đất chết này bên trên, lộ ra phá lệ đột ngột, cũng phá lệ địa. Quỷ dị. Thiên sinh, phía trước liền là Vương gia thôn. Triệu Mãng thấp giọng, khắp khuôn mặt là cảnh giác, lần trước chúng ta phái người dò xét, liền là ở chỗ này, toàn quân bị diệt. Hắn cùng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm, đều nắm thật chặt bên hông chôi đao, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dù cho có thần tiên ở bên người, nhưng nơi này mang cho bọn hắn bóng ma tâm lý, thật sự là quá lớn. Tô Văn ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hắn cẩn thận quan sát lấy thôn trang bốn phía. Trong thôn tất cả phòng ốc đều cửa sổ mở rộng, trên mặt đất tán lạc các loại bỏ hoang nông cụ cùng đồ dùng hàng ngày, phản phất người nơi này là trong nháy mắt tập thể biến mất. Làm người khác chú ý nhất là trong thôn cái kia mấy đạo to lớn, như là bị thứ gì từ lòng đất đẩy ra vết nứt, đen xỉ, sâu không thấy đáy, giống như là từng trương thông hướng địa ngục miệng rộng. Mọi người đều cẩn thận, tiểu quái muốn đổi mới. Tô Văn nhẹ giọng nói với Sở Linh Nhi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ôi, từng đợt đè nén, như là dã thú từ trong cổ họng phát ra tê mại âm thanh, từ những cái kia rách nát phòng ốc trong bóng tối, từ những cái kia đen như mực dưới mặt đất trong cái khe vang lên bắt đầu. Một cái, hai cái, từng đạo tập tên thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Bọn hắn mặc rách dưới thôn dân quần áo, có vẫn là tóc trắng phơ lão nhân, có là thân hình gầy yếu phụ nhân, nhưng bọn hắn con mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều là một mảnh làm người ta sợ hãi huyết hồng sắc. Động tác của bọn hắn cứng ngắc mà vặn mèo, trên mặt mang quỷ dị mà chết lặng thiếu dung, miệng bên trong chảy nước bọt, từng bước hướng phía Tô Văn bọn hắn bao vây. tới, bọn hắn tới. Các binh sĩ hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu. Có người thậm chí đã bởi vì sợ hãi cực độ rút ra bội đao. Đừng hoảng hốt. Tô Văn thanh âm như là hồng trung tại mỗi cái binh sĩ vang lên bên tai, nhớ kỹ ta nói, cầm lấy các ngươi thánh thủy, đừng dùng đao. Triệu Mãng phản ứng đầu tiên, hắn hét lớn một tiếng, nghe tiên sinh, dùng thánh thủy. Hắn dẫn đầu từ bên hông cởi xuống một cái da trâu túi nước, vặn ra cái nắp, học Tô Văn dáng vẻ, nhắm ngay phía trước nhất một cái xuống tới, dã nhân hóa thôn dân. Những cái kia dã nhân tốc độ tại thời khắc này đột nhiên trở nên cực nhanh, bọn hắn tứ chi chạm đất như là dã thu chạy, như phát điên hướng lấy người sống khí tức đánh tới. Vậy Tô Văn ra lệnh một tiếng, Triệu Mãng cùng 10 cái binh sĩ cố nén sợ hãi trong lòng, đem trong tay chất lỏng ra sức hất vây ra ngoài. Ầm, hơn 10 đạo đục ngầu chất lỏng trên không trung xẹt qua đường vòng cung, tinh chuẩn địa dội tại hàng trước nhất mấy cái dã nhân trên thân. Một trận như là lăn dầu tưới vào bàn ủi bên trên thanh âm vang lên, ngay sau đó liền là từng đợt không giống tiếng người thê lương tới cực điểm kêu thảm. A, những cái kia bị chất lỏng dội bên trong dã nhân trên thân lập tức bốc lên nồng đậm khói đen, tựa như là bị cường toàn hủ thực một dạng. Bọn hắn điên cuồng địa lăn lộn trên mặt đất, lấy tay đi xé bắt da của mình, giống như đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trong mắt bọn họ cái kia quỷ dị huyết hồng sắc cũng đang nhanh chóng ảm đạm xuống, càng làm cho các binh sĩ cảm thấy khiếp sợ là theo khói đen dâng lên, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy có vô số đầu thật nhỏ như là sợi tóc hất tuyến từ những cái kia dã nhân thất khiếu cùng trong lỗ chân lông chui ra ngoài, sau đó trong không khí vặn vẹo lên, thét chói tai vang lên, hóa thành cho tàn. Trang diện này đã kinh khủng, lại dẫn một loại quỷ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trước hết nhất xông lên mấy cái kia dã nhân liền toàn đều ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, mặc dù còn chưa có chết, cũng đã triệt để đã mất đi năng lực hành động. Còn lại những cái kia dã nhân tựa hồ cũng bị cái này thánh thủy khí tức chấn nhiếp, bọn chúng dừng bước, phát ra hoảng sợ ôi ôi âm thanh, không còn dám tiến lên, chỉ là tại nguyên chỗ nôn nóng địa bồi hồi. Có hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Một sĩ binh nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút những cái kia trên mặt đất lăn lộn quái vật, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Triệu Mãng cũng là một mặt rung động cùng cuồng hỉ. Bọn hắn trước kia dùng đao chặt, dùng hỏa thiêu, đều không thể làm bị thương những quái vật này mảy may. Có thể tiên sinh tiện tay điều phối cái này dược thủy vậy mà như thế thần hiệu. Đây quả thực là thần tích. Tất cả binh sĩ sĩ khí, tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt. Bọn hắn nhìn về phía Tô Văn ánh mắt, đã như cùng ở tại nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần minh. Sở Linh Nhi ngồi tại tiểu một con lừa bên trên, cơ hai cái chân nhỏ, thấy say xương ngon lành. Nàng nhỏ giọng vỗ tay, đối Tô Văn nói, đại ca ca, ngươi phát minh cái này phạm vi tính tiếp tục mất máu đạo cụ, thật là lợi hại nha. So với ta chính nghĩa thiết quyền dùng tốt nhiều rồi. Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Tô Văn cười cười, sắc mặt của hắn lại có chút nghiêm trọng. Hắn đi đến một cái còn tại co giật dã nhân bên người, ngồi xổm xuống. Cái kia dã nhân đã không còn công kích người, chỉ là nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, miệng bên trong vô ý thức tái diễn hai chữ: đào, mỏ. Bọn hắn tại bị cổ trùng khống chế thời điểm, trong tiềm thức còn tại thi hành sau cùng mệnh lệnh. Tô Văn đứng người lên, trong lòng có phán đoán, xem ra cái kia mô cổ đối khoáng thạch nhu cầu phi thường to lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường hầm mỏ chốt sâu, nơi đó hắc ám phảng phất càng thêm nồng nặc. Đi thôi, con đường của chúng ta còn rất dài. Những này tiểu quái chỉ là bị tạm thời tịnh hóa, các loại dược hiệu quá khứ bọn hắn còn biết bị mẫu cổ một lần nữa khống chế. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới buốt. Tô Văn xoay người lên xa hoa xe lửa, Sở Linh Nhi cũng thu hồi xem náo nhiệt ánh mắt, một mặt mong đợi thúc giục tiểu một con lửa tiến lên. Có thánh thủy cái này lại sắc khí, Triệu Mãng cùng những binh lính của hắn dũng khí tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn tạo thành một cái chặt chẽ trận hình, đem Tô Văn cùng Sở Linh Nhi bảo hộ ở giữa, cầm trong tay túi nước, như là một đội chuyên nghiệp trừ ma tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí hướng về thôn chỗ sâu đi đến. Trên đường đi không ngừng có dã nhân từ các ngõ ngách bên trong lao ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều tại các binh sĩ hất vây thánh thủy trời mưa, tiêu thảm ngã xuống đất, tạm thời đã mất đi uy hiếp. Bọn hắn cứ như vậy hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái này nguy cơ tứ phía thôn trang, đi tới trên bản đồ đánh dấu cái thứ nhất chủ đường hầm mỏ lối vào trước. Đó là một cái to lớn, giống như là bị cái gì cự thú ngạnh sinh sinh xé mở sơn động. Cửa hàng đen như mực, hướng bên trong thổi âm lãnh, mang theo huyết tinh cùng mùi lưu hình phong. Tại cửa động hai bên vậy mà đứng sừng sững lấy hai cái dùng thợ mỏ thi thể cùng màu đen khoáng thạch đắp lên quỷ dị đồ đằng trụ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên chính là tại cửa động chỗ sâu trong bóng tối sáng lên một đôi lại một đôi lít nha lít nhít huyết hồng sắc con mắt. Thiên sinh, Triệu Mãng thanh âm có chút phát khô, trong này dã nhân giống như so phía ngoài càng nhiều càng tráng. Tô Văn ánh mắt cũng ngưng trọng bắt đầu, hắn nhìn thấy hang động chỗ sâu những thân ảnh kia rõ ràng so bên ngoài những thôn dân kia thợ mỏ cao lớn hơn khôi ngô được nhiều. Trên người của bọn hắn thậm chí còn mặc tàn phá vũ khí, những cái kia là trước kia phái tiền đến toàn quân bị diệt triều đình quân binh, bọn hắn cũng bị chuyển hóa. Keng. Đúng lúc này, Tô Văn bên cạnh Sở Linh Nhi đột nhiên chỉ vào hang động chỗ sâu nhất cái kia một mảnh con mắt màu đỏ ngòm phía sau, có chút vui mừng nói, đại ca ca, mau nhìn, nơi đó có cái bảo dương. Chương 226, tinh anh quái cùng ẩn tàng bảo dương. Chương 226, tinh anh quái cùng ẩn tàng bảo dương. Bảo dương. Tô Văn thuận Sở Linh Nhi ngón tay phương hướng nhìn sang, quan mỏ chỗ sâu đen kịt một màu, chỉ có cái kia trên trăm sông trong bóng đêm tản ra khát máu hồng quang con mắt, giống như là từng chiếc thông hướng địa ngục dẫn đường đèn. Đừng nói bảo dương, hắn liền sợi lông đều không trông thấy. Bên cạnh Triệu Mãng cùng 10 cái binh sĩ tức thì bị trong động cái kia cô giống như thực chất sát khí cùng cảm giác áp bách dọa đến hai chân như nhũn ra, liền hô hấp đều quên. Thiên sinh, chúng ta nếu không vẫn là. Triệu Mãng thanh âm đều đang phát run. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là chịu chết. Bên trong những cái kia, có thể đều là bọn hắn uy vũ quân bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ lao binh. Bọn hắn bị chuyển hóa thành quái vật, sức chiến đấu tuyệt đối là bên ngoài những thôn dân kia thợ mỏ không chỉ gấp 10 lần. Linh Nhi, ngươi xác định có bảo dương sao? Tô Văn thấp giọng hỏi, hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là mình cái này nhỏ người chơi trò chơi thị giác. Xác định nhất định cùng khẳng định. Sở Linh Nhi dùng sức gật cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê tiền hưng phấn, ngay tại những cái kia mắt đỏ thúc thúc sau lưng, giấu ở một đống trong viên đá. Nó đang phát sáng, kim sắc quang. So ta xe lửa bên trên chuông vàng nhỏ còn sáng. Kim sắc quang. Tô Văn minh bạch. Đây chính là trong trò chơi, loại kia chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở hoặc là ẩn tàng đạo cụ qua mang. Hắn tin. Triệu tướng quân. Tô Văn thanh âm, khôi phục trấn định, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu, ngay tại đám kia quái vật đằng sau. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp, vượt qua. Xong. Vượt qua. Triệu mắng mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Này làm sao xong? Lấy mạng đi lấp sao? Giống. Không chờ bọn họ thương lượng ra đối sách, trong động mỏ bọn quái vật đã mất đi kiên nhẫn. Một tiếng đều nhịp gào thét, chấn động đến toàn bộ quặng mỏ đều tại ông tác hưởng. Ngay sau đó, cái kia trên trăm song con mắt màu đỏ động. Bọn chúng không phải giống như phía ngoài dã nhân một dạng, như ong vỡ tổ địa xung loạn, mà là duy trì một cái đại khái trận hình công kích, nện bước bước chân nặng nề, như là lấp kín màu đen sắt thép tường thành, chậm rãi hướng phía cửa hang nghiền ép đi qua. Cái kia cố tử quân nhân sát khí cùng quái vật điên cuồng hỗn hợp mà thành cảm giác áp bách, để Triệu Mãng đám người tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt gần như sụp đổ. Đừng hoảng hốt. Tô Văn thanh âm lần nữa như là định hải thần châm, nhớ kỹ, bọn chúng đã không phải là đồng bào của các ngươi, bọn chúng chỉ là bị cổ trùng điều khiển khôi lỗi. Cầm lấy các ngươi thánh thủy. Tô Văn mệnh lệnh, khiến cái này gần như sụp đổ binh sĩ tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn vô ý thức nắm chặt bên hông túi nước, đừng lại giống vừa rồi như thế đổ. Quái vật quá nhiều, quá tập trung, đem toàn bộ túi nước xem như thạch đầu, dùng sức nện vào quái vật trong đống. Nhanh. Tô Văn lớn tiếng hạ lệnh. Triệu Mãng phản ứng đầu tiên, hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay già châu túi nước hướng phía bức tường kia, bức tường người chính trung tâm ra sức ném tới. Vì tướng quân, vì huynh đệ đã chết nhóm, giết ta. Những binh lính khác cũng bị hắn huyết tính lây, nhao nhao giống giận, đem trong tay thánh thủy tạc đạn ném mạnh ra ngoài. Mười cái chứa đặc chế rượu thuốc túi nước trên không trung xẹt qua đường vòng cung, tinh chuẩn điểm đện vào cái kia kín không kẽ hở quái vật quân trận bên trong. Phanh, 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 túi nước bạo liệt, bên trong hỗn hợp sở linh nhi tiên khí rượu thuốc như là thiên nữ tán hoa đồng dạng tứ tán bể ra. Ầm ầm rồi. So vừa rồi tại trong thôn, mãnh liệt gấp 10 lần tiếng hụ thực, cùng khói đen, đột nhiên nổ tung. A, ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng hang động. Xông lên phía trước nhất mười mấy cái binh sĩ dã nhân trên thân trong nháy mắt giống như là bị dội cho lan dầu, bước lên quần quần khói đen. Bọn hắn cái kia thân cứng cỏi rắc ra, tại loại này chuyên môn khắc chế cổ trùng thánh thủy trước mặt, không có chút nào phòng ngự tác dụng. Vô số thật nhỏ hạt tuyến, kêu thảm từ trong thân thể của bọn hắn chui ra, hóa thành cho bụi. Quái vật quân trận chính diện, ngạnh sinh sinh bị cái này mười mấy quả thánh thủy tạc đạn cho nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Hữu hiệu. Triệu Mãng đám người vừa mừng vừa sợ, cũng không chờ bọn hắn cao hứng, phía sau binh sĩ dã nhân liền lập tức đạp trên đồng bạn thân thể, hung hãn không sợ chết địa, chặn lại lỗ hổng. Bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm. Ngay tại lúc này, cùng ta xông, giết ra một con đường đến. Tô Văn một tay lấy Sở Linh Nhi ôm vào xe lửa, sau đó đối Triệu Mãng hét lớn, chính hắn thì một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Hắn biết, loại thời điểm này, nhất định phải nhất cổ tác khí. Triệu Mãng mấy người cũng bị khơi dậy dũng manh chi khí, bọn hắn rút ra bội đao, hộ vệ tại xe lửa hai bên, tạo thành một cái sắc bén mũi tên trận, theo sát lấy Tô Văn, hướng phía cái kia bị tạc mở lỗ hổng, bỗng nhiên vào. Vì uy vũ quân vinh quang. Trong lúc nhất thời, chật hẹp đường hầm mỏ bên trong, tiếng kêu rít rầm trời. Bọn hắn tựa như một thanh nung đỏ đao nhọn, ngạnh sinh sinh địa, đâm vào một khối băng lãnh cứng rắn gỗ mục bên trong. Thánh thủy tại phía trước mở đường, bộ đao tại hai bên phòng ngự. Không ngừng có dã nhân bị thánh thủy dội bên trong, tiêu thảm ngã xuống, lại có càng nhiều dã nhân điên cuồng địa nhào lên. Các binh sĩ trên thân rất nhanh liền bị thương, nhưng không có người lui lại một bước. Bọn hắn chính giết đến gian nan, đột nhiên trong bầy quái vật truyền đến một tiếng rõ ràng không giống với cái khác dã nhân, tràn đầy uy nghiêm gào thét. Một cái vóc người dị thường cao lớn, mặc trên người một bộ tàn phá quan tướng áo giáp dã nhân gạt ra chung quanh tiểu quái, nhanh chân bỏ ra. Con mắt của nó so cái khác dã nhân càng đỏ, càng sáng hơn, còn mang theo một tia xảo trá hung quang. Nó trong tay thậm chí còn dẫn theo một thanh vết dị loang lổ, nhưng như cũ sắc bén chế thức trường đao. Là Lý phó tướng. Triệu Mãng nhìn thấy cái thân ảnh kia, là Thất Thanh. Đó chính là bọn hắn chi đội ngũ này cao nhất trưởng quan. Một cái võ nghệ cao cường, bách chiến hạng tướng. Sở Linh Nhi ngồi tại xe lửa bên trong, cũng rất hưng phấn mà chỉ vào cái kia đại gia hỏa, đối Tô Văn hô, đại ca ca, mau nhìn. Là chữ đỏ chữ tinh anh quái. Đánh chết nó, khẳng định sẽ rơi tốt trang bị. Giống. Cái kia Lý phó tướng hiển nhiên cũng nhận ra Triệu Mãng cái này phản đồ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn vậy ra đến trên người thánh thủy nhảy lên thật cao, một đao liền hướng phía Triệu Mãng đỉnh đầu bổ xuống. Một đao kia, thế đại lực trầm, còn mang theo trước kia trên chiến trường dưỡng thành xảo trá góc độ. Triệu Mãng chỉ tới kịp nâng đao đón đỡ. Đương, một tiếng vang thật lớn. Triệu Mãng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hổ khẩu trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, trong tay bội đao đều kém chút rời tay bay ra. Cả người hắn, tức thì bị một đao kia bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Tinh anh quái, quả nhiên cùng phổ thông tiểu quái, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mắt thấy cái kia Lý phó tướng đao thứ hai sắp đuổi kịp, Tô Văn con mắt đột nhiên nhíu lại. Triệu tướng quân, cổ của nó. nó vặn vẹo cổ thói quen không thay đổi. Tô Văn đột nhiên hô to. Hắn lấy một cái thầy thuốc độc các ánh mắt, trong nháy mắt liền nhìn ra cái này Lý phó tướng dù là biến thành quái vật, vẫn như cũ bảo lưu lấy một cái chiến trường vết thương cũ mang tới thói quen động tác. Triệu Mãng nghe vậy sững sờ, lập tức phúc trí tâm linh. Hắn nhớ tới Lý phó tướng cổ trước kia nhận qua chúng tên, mỗi lần phát lực về sau đều sẽ thói quen hướng bên trái lệch một hạ. Ngay tại Lý phó tướng bổ ra đao thứ hai, cổ thói quen trái lệch trong chớp mắt ấy cái kia. Triệu Mãng cũng không lui lại, ngược lại bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, nghiêng người tránh thoát đao phong đồng thời, đem mình cái cuối cùng thánh thủy tối nước, dùng hết toàn lực, trực tiếp dán tại Lý phó tướng tâm kia bởi vì gào thét mà vặn vẹo trên mặt. Phốc xích. Lần này là không khoảng cách, dán ngươi một mặt. A. Lý phó tướng phát ra so trước đó bất kỳ một cái nào quái vật đều thê lương gấp trăm lần kêu thảm. Trên mặt của nó giống như là bị rót nguyên một nồi sôi dầu, khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt bị ăn mòn đến máu thịt bé bét. Nó trường đao trong tay rốt cuộc cầm không được, bang làm một tiếng rơi trên mặt đất. Nó bưng bít lấy mặt mình, điên cuồng địa chu lên, ngã trên mặt đất. Đầu lĩnh ngã xuống, còn lại binh sĩ dã nhân rõ ràng xuất hiện một tia hỗn loạn. Tiến lên. Tô Văn bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người mừng rỡ, dùng hết sau cùng khí lực, đi theo Tô Văn, ngạnh sinh sinh địa, từ trong bảy quái vật, giết ra một con đường máu, vọt tới quặng mỏ cuối cùng. Nơi này là một mảnh bị loạn thạch phá hỏng tuyệt lộ. Thiên sinh, không có đường. Triệu Mãng dựa vào vết đá, từng ngụm địa thở hổn hển. Sau lưng quái vật còn tại gào thét, nhưng tựa hồ không dám tới gần nơi này khu vực. Sở Linh Nhi nhưng từ xe lửa bên trên nhảy xuống tới, nàng căn bản vốn không để ý tới những quái vật kia, trực tiếp chạy đến đống kia loạn thạch trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng. A, ta bảo Dương đâu? Nàng gõ gõ chắn đường nham thạch, kim quang liền là từ những đá này bên trong phát ra tới nhà. Nàng đem lỗ thai nhỏ dán tại băng lãnh nham thạch bên trên, cẩn thận nghe ngóng. Đại ca ca, ta nghe được. Bên trong có âm thanh. Đông, đông tựa như là tiếng tim đập. Tiếng tim đập. Tô Văn trong lòng hơi động, lập tức tiến lên, cũng đem lỗ thai dán vào. Quả nhiên, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hắn mơ hồ nghe được từ nham thạch một bên khác truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng có quy luật nhịp tim thanh âm. Bên trong có người sống. Nhanh, đem những này thạch đầu đẩy ra. Tô Văn lập tức hạ lệnh. Đã tình trạng kiệt sức đám binh sĩ nghe được bên trong còn có người sống sót, không biết từ nơi nào lại đã tuôn ra một cỗ khí lực, lập tức tay không bắt đầu thanh lý đá vụn. Khi bọn hắn đẩy ra phía trên nhất mấy khối tảng đá lớn về sau, lộ ra một cái bị nện sập, chỉ chứa một người thông qua cỡ nhỏ chi thâm nhập quan sát miệng. Một người đang bị một cây đứt gãy xà nhà mục để ép hai chân kẹt tại bên trong. Hắn mặc trinh sát trang phục, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mắt thấy là phải không được, nhưng hắn con mắt là thanh tịnh, hắn không có bị cảm nhiễm. Lưu Kỳ. Triệu Mang thấy rõ mặt của người kia, lập tức kích động hô to bắt đầu, ngươi còn sống. Cái kia gọi Lưu Kỳ trinh sát khó khăn mở to mắt nhìn thấy Triệu Mãng, cũng là một mặt không dám tin. Triệu tướng quân. Khu khu, đừng nói chuyện. Tô Văn lập tức tiến lên, một bên chỉ huy binh sĩ cẩn thận nâng lên sàng ngang, một bên trong cái hòm thuốc lấy ra một viên điếu mệnh đan dược nhét vào Lưu Kỳ miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, Lưu Kỳ sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Lún, đã cứu ta. Hắn dùng thanh âm yếu ớt đứt quãng nói ra, chặn lại. Cái kia tiếng ca. Tô Văn bén ngậy hỏi, mẫu cổ, nó đang hát. Tiếng ca sẽ tiến vào trong đầu, đem chúng ta đều biến thành con của nó. Lưu Kỳ trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng nó cần hồng tâm thạch tại sâu nhất trong động mỏ mới có thể phóng đại nó tiếng ca. Hắn nói xong, dùng hết sau cùng khí lực, từ trong ngực móc ra một quyển dùng bao vải dầu lấy đồ vật, nhét vào Tô Văn trong tay. Ta tìm được một đầu đường nhỏ, có thể lách qua nó ấp trứng tổ. Các ngươi nhất định phải. Nói còn chưa dứt lời, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tô Văn thăm dò hơi thở của hắn, hướng mọi người nói, không có việc gì, chỉ là thoát lực đã hôn mê. Nói xong, hắn mở ra cái kia bao vải dầu. Bên trong là một chương dùng than tuổi vẽ ở một khối da thú bên trên, vô cùng tưởng tận đường hầm mỏ địa đồ. Trên bản đồ rõ ràng đánh dấu ra một đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến, vốn lượn quanh co thầm nghĩ, mà thầm nghĩ điểm cuối cùng trực chỉ một cái vẽ lấy to lớn màu đỏ trái tim tiêu ký địa phương. Cái này, đây là thông hướng mẫu cổ hang ổ địa đồ. Triệu Mãng nhìn xem tấm bản đồ kia, thanh âm đều bởi vì kích động mà biến điệu. Đây thật là tuyệt sử phùng sinh a. Sở Linh Nhi cũng đụng qua cái đầu nhỏ, nhìn xem tấm kia phức tạp địa đồ, miệng nhỏ của nàng dáng dấp thật to. Lập tức nàng lôi kéo Tô Văn tay áo, dùng một loại phát hiện đại lục mới ngữ khí nhỏ giọng lại tràn ngập vui mừng nói, đại ca ca, ta bảo Dương mở ra về sau, nguyên lai là một chương tàng bảo đồ nha. Chương 227, mở đồ. Thông hướng một gian phòng ẩn tàng đường nhỏ. Chương 227, mở đồ. Thông hướng một gian phòng ẩn tàng đường nhỏ. Quãng mỏ cuối cùng, một mảnh hỗn độn. Sống sót sau hai nạn đám binh sĩ, dựa lưng vào băng lãnh vách đá, từng ngụm địa thở hổn hển. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị thương, trên mặt dính đầy vết máu cùng bụi đất, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra một loại trước nay chưa có quan mang. Đó là trở về từ coi chết sau may mắn, là chiến thắng sợ hãi sau cùng hỉ, càng là đối với trước mắt vị này tuổi trẻ thần tiên, phát ra từ nội tâm gần như tín ngưỡng sùng bái, không ai còn dám đem hắn coi như một cái bình thường lan trung. Trong mắt bọn hắn, Tô Văn mỗi một cái động tác đều mang một loại khống chế hết thảy thông dong. Hắn đầu tiên là ổn định hôn mê trinh sát Lưu Kỳ thương thế, sau đó lại từ cái kia thần kỳ trong hòng thuốc lấy ra kim sang dược cùng sạch sẽ vải, không vội không chậm địa là Triệu Mãng cùng cái khác mấy cái thụ thương binh sĩ xử lý vết thương. Thiên sinh, ta điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì. Triệu Mãng nhìn xem trên cánh tay mình cái kia vết thương sâu tới xương, nhếch miệng, muốn nói mình da dày thịt béo. Quy tắc trò chơi đầu thứ 5, Tô Văn cũng không ngẩng đầu lên, thủ pháp lưu loát vì hắn băng bó, tất cả nở tợ cờ đồng đội, nhất định phải bảo trì khỏe mạnh trạng thái, mới có thể vì người chơi cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Sở Linh Nhi ở một bên dùng sức gật đầu phụ họa, đúng. Triệu Mãng thúc thúc ngươi không thể chết mất, không phải chúng ta liền phải về thôn một lần nữa nhận nhiệm vụ, thật là phiền phức. Triệu Mãng nghe được không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, tùy ý Tô Văn xử lý. Hắn chỉ cảm thấy tiên sinh rơi tại trên vết thương thuốc bột thanh thanh lương lương, ngay cả đau đớn đều giảm bớt không thiếu. Thu xếp tốt thương binh, Tô Văn mới đưa tấm kia từ bảo dương bên trong mở ra, tàng bảo đồ trên mặt đất chậm rãi triển khai. Tất cả mọi người đều bu lại, ngay cả vừa mới được cứu tỉnh, còn rất yếu ớt trinh sát Lưu Kỳ cũng dây rủi lấy thăm dò qua đầu. Đây là một chương dùng than tuổi vẽ ở một khối thô ráp da thú bên trên địa đồ. Đường cong rất đơn giản, thậm chí có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại vô cùng rõ ràng, đánh dấu ra một đầu, ngay cả chính thức khảo sát đồ bên trên đều không có lối đi bí mật. Lưu Kỳ huynh đệ, người vẽ bức tranh này. Triệu Mãng nhìn xem địa đồ, thanh âm đều có chút run rẩy, thật có thể lách qua những quái vật kia, trực tiếp thông đến mẫu cổ hang ổ. Lưu Kỳ suy yếu nhẹ gật đầu, hắn chỉ vào trên bản đồ đầu kia bốn lượn dây nhỏ, đứt quãng nói ra, "Ta, chúng ta trinh sát doanh, bỏ ra thời gian một tháng, lấy mạng người, mới lục lọi ra con đường này." Nó trước kia, tựa như là một đầu bỏ hoang đường thông gió, rất hẹp, quái vật vào không được. Cuối đường, hẳn là chủ quặng mỏ lòng núi. Hắn nói xong, lại ho kịch liệt thấu bắt đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng là cái kia tiếng ca, càng đi vào trong, cái kia tiếng ca liền càng rõ ràng. Ta hai cái huynh đệ liền là nghe cái kia tiếng ca, cười nhảy xuống đường hầm mỏ bên trong vết nước. Nghe được tiếng ca hai chữ, ở đây đám binh sĩ trắng bệch cả mặt mấy phần. Đó là một loại so quái vật bản thân, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô hình uy hiếp. Đại ca ca, tăng bảo đồ tìm được, chúng ta mau ra phát ra. Sở Linh Nhi cũng mặc kệ cái gì tiếng ca, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là đi đánh cái kia biết phát sáng đỏ thâm tâm buồn. Tô Văn ánh mắt nhưng từ trên bản đồ rời, đảo qua ở đây mỗi người. Triệu Mãng cùng thủ hạ của hắn, người người mang thương, duy nhất dẫn đường Lưu Kỳ càng là nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan. Bọn hắn cái này người chơi tiểu đội trạng thái đã kém đến cực điểm. Hắn biết nhất định phải làm ra lựa chọn. Triệu tướng quân, Tô Văn ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Con đường sau đó, các ngươi không thể lại đi theo. Cái gì? Triệu Mãng cái thứ nhất nhảy bắt đầu, tiên sinh. Như vậy sao được? Chúng ta nói xong muốn cho ngài dẫn đường, cái mạng này liền là của ngài, ngài không thể đem chúng ta vứt xuống. Đây không phải vứt xuống. Tô Văn lắc đầu, đây là nhiệm vụ mới. Hắn chỉ vào cái kia chỉ chứa một người thông qua nhỏ hẹp cửa hàng, nơi này là trước mắt duy nhất địa phương an toàn. Ta nhiệm vụ mới liền là mệnh lệnh các ngươi lưu tại nơi này, thành lập một cái lâm thời an toàn cứ điểm. Nhiệm vụ của các ngươi có 3 cái. Thứ nhất, bảo vệ cẩn thận cái này cửa hàng, bảo đảm đường lui của chúng ta an toàn. Thứ hai, chiếu cố tốt Lưu Kỳ, hắn biết đến tình báo đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, còn sống chờ chúng ta trở về. Tô Văn lời nói để tất cả binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Cái kia, vậy ngài cùng. Triệu Mãng nhìn xem Tô Văn, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia còn không có hắn bắp chân cao tiểu nữ hải. Ta cùng Linh Nhi, hai người đến liền đủ. Tô Văn ngữ khí, đương nhiên. Cái này, đây tuyệt đối không được. Triệu Mãng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, tiên sinh, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng, là toàn bộ uy vũ quân hy vọng. Ta Triệu Mãng cho dù chết, cũng phải chết tại ngài phía trước. Hắn nhìn thoáng qua mình mấy tên thủ hạ, cũng là một mặt quyết tuyệt. Bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt không thể để thần tiên mình đi mạo hiểm. Nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, Tô Văn thở dài. Hắn biết, thuần túy mệnh lệnh, chỉ sợ không cách nào thuyết phục những này toàn cơ bắc quân nhân. Hắn đi đến Triệu Mãng bên người, vỗ vỗ hắn thụ thương bả vai, thấp giọng, nhẹ giọng hỏi, "Triệu tướng quân, trước ngươi nói, ngươi trước kia là thợ mỏ xuất thân." Triệu Mãng nhẹ gật đầu, không biết tiên sinh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. "Đệ đệ ta, ta đệ đệ nhỏ nhất, ngay tại cái này mỏ bên trên. 3 tháng trước, hắn vừa tích lũy đủ tiền, nói muốn về nhà cho ta nương đóng tân phòng." Triệu Mãng thanh âm, trong nháy mắt nghẹn ngào, cái này giống như cột điện hắn tử, vành mắt lập tức liền đỏ lên. "Cái kia, ngươi thì càng hẳn là lưu lại." Tô Văn ngữ khí cũng biến thành nhu hòa một chút. "Vì cái gì?" Triệu Mãng không hiểu. "Bởi vì mục tiêu của chúng ta là tịnh hóa mẫu cổ, mà không phải giết chết tất cả mọi người." Tô Văn nhìn xem ánh mắt của hắn, nói từng chữ từng câu, "Nếu như thuận lợi, thung lũng tử bên trong tất cả mọi người, bao quát đệ đệ của ngươi, cũng có thể khôi phục thần trí. Ngươi suy nghĩ một chút, khi bọn hắn lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính là cái gì? Là diện mục dữ tợn quái vật, vẫn là một cái có thể bảo vệ bọn hắn an toàn doanh địa? Bọn hắn cần nhất là cái gì? Là an ủi, là cứu chữa, là nói cho bọn hắn hết thảy đều kết thúc quen thuộc gương mặt." Tô Văn lời nói giống một thanh đũa tạng, hung hăng đập vào Triệu Mãng trong lòng. Hắn ngây dại, hắn chỉ muốn báo thù, chỉ muốn liều mạng, nhưng xưa nay không có nghĩ qua nếu như bọn hắn còn có được cứu trở về ngày đó đâu. "Nhiệm vụ của ngươi so đi theo chúng ta xông pha chiến đấu quan trọng hơn." Tô Văn cuối cùng tổng kết nói, "Ngươi cần phải ở chỗ này vì bọn họ giữ vững về nhà cuối cùng một đoạn đường. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành." Triệu Mãng triệt để trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua mình huynh đệ, lại liếc mắt nhìn trọng thương hôn mê Lưu Kỳ, cuối cùng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia bị bọn hắn dùng huyết chiến mở ra thông hướng ngoại giới đường hầm mỏ. Thật lâu, hắn bịch một tiếng quỳ một gối xuống tại Tô Văn trước mặt, cái này cao 7 thước hắn tử lần thứ nhất khóc đến như cái hải tử. "Tiên sinh, ta hiểu được." "Triệu Mãng, lĩnh mệnh." Hắn nặng nề mà đối Tô Văn cùng Sở Linh Nhi dập đầu một cái, "Mời tiên sinh nhất định phải đem đệ đệ ta mang về." Cùng nở tờ cờ đồng đội nhóm cáo biệt về sau, Tô Văn cùng Sở Linh Nhi chính thức bước lên đầu này thông hướng một gian phòng ẩn tàng đường nhỏ. Tiểu một con lửa cái kia xa hoa thùng xe là khẳng định không mang vào đi. Tô Văn chỉ có thể đem nó ở lại bên ngoài, giao cho Triệu Mãng bọn hắn trông giữ. Hắn đem Sở Linh Nhi ôm vào trong ngực, sau đó mình cái thứ nhất nghiêng người chui vào cái kia đen kịt chật hẹp đường thông gió. Đi vào, một cỗ hỗn tạp dì sắt, bùn đất cùng một loại nào đó không biết mùi hôi thối âm lãnh khí tức liền đập vào mặt. Trong thông đạo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới chân chân lấp, mấp mô, khắp nơi đều là bén nhọn đá vụn. Tô Văn từ trong ngực lấy ra một viên dạ minh châu. Đây là trước đó An Viễn thành thái thú cố gắng nhét cho hắn, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng chung quanh vài thước phạm vi. Chỉ gặp cái này đường thông gió bốn vách tường đều là thô ráp nham thạch, phía trên hiện đầy rêu xanh, còn đang không ngừng mà hướng xuống chảy xuống nước. Toàn bộ thông đạo lại thấp lại hẹp, Tô Văn nhất định phải hóp lưng lại như mèo mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Sở Linh Nhi bị Tô Văn ôm vào trong ngực, nàng tuyệt không sợ hãi, ngược lại cảm thấy cái này bản đồ mới rất thú vị. Đầu nhỏ của nàng giống dạ đà một dạng, tò mò đổi tới đổi lui. Đại ca ca, nơi này thật yên tĩnh nha, một cái tiểu quái đều không có. Tô Văn không có trả lời, ánh mắt của hắn lại ngưng trọng dị thường. Bởi vì, hắn mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại nghe đến ông, ong ong, một loại cực kỳ yếu ớt, cùng loại với hạ thiên con muỗi ở bên thai bay múa thanh âm, bắt đầu ở trong đầu của hắn vang lên. Với lại, theo bọn hắn càng đi vào trong, cái này ong ong âm thanh liền trở nên càng rõ ràng, càng có lực xuyên thấu. Nó phảng phất không phải thông qua lỗ tai nghe được, mà là trực tiếp chui vào trong đầu, cùng ngươi nhịp tim, hô hấp của ngươi, hòa làm một thể. Tô Văn lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong đầu bắt đầu không bị khống chế, hiện ra một chút huyết tinh, cuồng bạo hình tượng. Là cái kia mẫu cổ tiếng ca. Hắn lập tức dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một cây ngân châm, không chút do dự đâm vào đỉnh đầu của mình huyệt bách hội. Một cỗ thanh lương chi khí, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong đầu cái kia cỗ bực bội cảm giác, mới bị tạm thời ép xuống. Đại ca ca, ngươi thế nào? Sở Linh Nhi cảm nhận được sự khác thường của hắn. Không có việc gì, Tô Văn lắc đầu, trên trán đã dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, bột tại thả toàn địa đồ tinh thần công kích chúng ta cần nghĩ biện pháp che đậy lại. Hắn đang nghĩ ngợi, muốn hay không dùng đan dược đến cưỡng ép nâng cao tinh thần. Trong ngực Sở Linh Nhi, lại đột nhiên nhăn nhăn nàng cái mũi nhỏ, một mặt không cao hứng. Con này đại trùng tử ca hát, thật là khó nghe nha. Nàng chu miệng nhỏ, rất ghét bỏ nói. Sau đó, nàng tựa như là vì đối kháng loại này khó nghe tạp âm vậy mà phối hợp, dùng mềm nhu đồng âm, khinh khinh địa, ngâm nga một bài không thành giọng nhạc thiếu nhi. Bé thỏ trắng, trắng lại trắng, hai cái lốt hai dựng thẳng lên đến. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất non nớt, nhưng lại tại nàng hừ ra cái thứ nhất âm phủ trong nháy mắt, Tô Văn chấn động mạnh một cái. Hắn phát hiện, trong đầu của chính mình cái kia cố vung đi không được con ong ma âm, vậy mà giống như là gặp khắc tinh một dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại Sở Linh Nhi cái này mềm nhu đồng giao âm thanh bao trùm phạm vi bên trong, phản phất tạo thành một cái tuyệt đối an tĩnh, tịnh hóa lực trường. Tất cả tâm tình tiêu cực, tất cả ý niệm điên cuồng, tất cả đều bị cái này tình kết nhất chất phát tiếng ca cho xua tan đi. Tô Văn trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đối kháng đợt kết quả hắn nhà cái này đỉnh cấp người chơi, trực tiếp cho mình lên một cái ma pháp miễn dịch bờ UFF. Vẫn là quang hoàn hiệu quả. Trò chơi lập tức lại trở nên đơn giản bắt đầu. Có Sở Linh Nhi cái này di động máy cảm tín hiệu bọn hắn con đường sau đó, đi được thuận lợi vô cùng. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, đầu kia chật hẹp đường thông gió, cuối cùng đã tới cuối cùng. Phía trước xuất hiện một cái hơi rộng rãi một điểm động quật. Mà tại động quật trung ương, bọn hắn thấy được đời này khó quên một màn. Một viên to lớn vô cùng, phản phất dùng tinh khiết nhất màu đỏ thủy tinh điêu khắc thành trái tim, chính lơ lửng tại động quật giữa không trung. Nó ước chừng có nửa gian phòng lớn như vậy, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, nội bộ mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nó đang tại có tiết tấu địa, chậm rãi nhảy lên. Đông, đông. Mỗi một cái nhảy lên đều phản phất đánh tại linh hồn của con người bên trên. Động quật bốn vách tường bên trên, những cái kia lít nha lít nhít, như là mạch máu đồng dạng màu đỏ sẫm khoáng mạch, cũng đi theo nó nhảy lên, một sáng một tối địa lóe ra. Mà tại viên này to lớn thủy tinh trái tim phía dưới, trên mặt đất, thình lình cắm một thanh kiếm. Một thanh toàn thân đen kịt, tạo hình phong cách cổ xưa, trên thân kiếm còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Ma kiếm. Cái kia cố làm cho tâm thần người không yên tiếng ca cái kia cố ô nhiễm toàn bộ quỷ khóc thung lũng điên cuồng ý chí, chính là từ thanh ma kiếm này phát ra, lại thông qua phía trên viên kia to lớn hồng tâm thạch tăng phúc, khuyết tán ra. Sở Linh Nhi nhìn xem viên kia xinh đẹp đỏ thâm tâm con mắt lóe sáng tinh tinh, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đại ca ca, mau nhìn. Cái kia chính là bột sao? Nó dáng dấp giống như một viên to lớn kẹo mạch nha a. Chương 228, bột chiến. Giai đoạn thứ nhất, chương 228, bột chiến. Giai đoạn thứ nhất, kẹo mạch nha. Tô Văn nghe được Sở Linh Nhi cái này tràn ngập muốn ăn đánh giá, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Hắn hiện tại rốt cục khắc sâu cảm nhận được, chính mình cái này trò chơi chỉ đạo viên cùng chân chính đỉnh cấp người chơi ở giữa, tồn tại như thế nào một đạo khó mà vượt qua nhận biết hồng câu. Tại hắn thị giác bên trong, trước mắt là một bức cỡ nào quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Lơ lửng giữa không trung, như cùng sống vật khiêu động to lớn màu đỏ tinh thạch, đó là đem ma âm truyền khắp toàn bộ quỷ khóc thung lũng tăng phúc khí. Cắm ở đại địa phía trên, thiêu đốt lên chẳng lành ngọn lửa màu đen phong cách cổ xưa ma kiếm, đó là không biết tên tà vật, là ô nhiễm hơn vạn sinh linh, chế tạo mảnh này địa ngục nhân gian kẻ cầm đầu. Bất kỳ một cái nào người bình thường thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng tại nhà hắn vị này tiểu tổ tông trong mắt, viên tiêu to lớn hồng tâm thạch là kẹo mặt nha. Cái tiêu thanh thiêu đốt ma kiếm, đại khái là một cây cắm ở đường bên trên, sẽ biến thành màu đen quang, dùng để ăn cây vậy. Tô Văn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu như mình không ăn, Sở Linh Nhi một giây sau liền dám xông đi lên, đối viên kia hồng tâm thạch liếm một ngụm, nếm thử có phải hay không ố mai vị. Linh Nhi, cái kia không phải kẹo mạch nha. Tô Văn Cương ép đem ý nghĩ của mình từ mỹ thực kênh kéo về đến kinh khủng trò chơi kênh, hắn chỉ vào viên kia khiêu động thủy tinh trái tim, dùng chính hắn phát minh trò chơi thuật ngữ nghiêm túc giải thích nói, cái kia là bột năng lượng hạch tâm. Ngươi nhìn, cái kia thanh bại hoại kiếm phát ra tạm tâm công kích liền là thông qua cái kia năng lượng hạch tâm mới trở nên lợi hại như vậy, có thể chuyển khắp toàn bộ địa đồ. Chúng ta hàng đầu mục tiêu liền là trước phá đi cái kia năng lượng hạch tâm. Dạng này, bột toàn bộ bản đồ tinh thần công kích liền sẽ mất đi hiệu lực. Bên ngoài những cái kia bị khống chế nở cờ, liền có khả năng khôi phục bình thường. Đây là hắn căn cứ trinh sát lưu kỳ tình báo, cùng cảnh tượng trước mắt, suy luận ra hợp lý nhất công lược phương án. A, Sở Linh Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng nàng nhìn xem viên kia đỏ thâm tâm thạch ánh mắt, vẫn là tràn đầy khát vọng. Đối với nàng mà nói, viên này năng lượng hạch tâm dáng dấp giống như vậy đường, đánh nát thật là đáng tiếc. Ngay tại Tô Văn tự hỏi, hẳn là dùng phương pháp gì mới có thể tại không kinh động thanh ma kiếm kia tình huống dưới, công kích từ xa đến hồng tâm thạch lúc. Một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại tràn đầy vô tận ngạo mạn thanh âm, trực tiếp tại Tô Văn chỗ sâu trong óc vang lên bắt đầu. Một phàm nhân, còn có một cái, nhìn không thấu cổ quái vật nhỏ, đã bao nhiêu năm, lại còn có vật sống, có thể tìm tới nơi này đến. Phàm nhân, quỳ xuống, thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi muốn hết thảy. Lực lượng, tài phú, quyền thế, thậm chí là vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ cần ngươi giúp ra ta. Thanh âm kia mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, phảng phất mỗi một chữ đều có thể câu lên trong lòng người thâm trầm nhất dục vọng. Tô Văn tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn lập tức minh bạch là thanh ma kiếm kia tại đối với hắn tiến hành tinh thần đối thoại. Cái này cùng mẫu cổ loại kia sẽ chỉ làm người nổi điên tạp tâm hoàn toàn khác biệt, đây là một loại cao cấp hơn, mang theo trí tuệ cùng mục đích tính tinh thần xâm lấn. Muốn đổi làm bất kỳ một cái nào người bình thường, cho dù là Trần Khiếu Thiên như thế võ đạo cao thủ, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị cái này ma âm trực tiếp rót vào não hải, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tâm thần thất thủ, biến thành khôi lỗi của nó. Có thể Tô Văn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, bởi vì ngay tại cái kia ma âm vang lên trong nháy mắt, trong ngực hắn ôm Sở Linh Nhi, chính hử phát điệu hát dân gian, âm lượng hơi lớn một chút xíu. Trước cửa cầu lớn dưới bơi qua một đám vịt, cái kia băng lãnh mà ngạo mạn ma âm tựa như là một đoạn đang tại phát ra sục sôi hòa âm, đột nhiên bị cưỡng ép đâm vào một đoạn nhà trẻ nhạc thiếu nhi, toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên rất kỳ quái. Tô Văn thậm chí có thể cảm giác đến cái kia ma kiếm thanh âm xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi, thẻ ngừng lại. Khúc hát của ngươi âm thanh rất thú vị. Ma kiếm tựa hồ từ bỏ đối Tô Văn mê hoặc, nó thanh âm chuyển hướng Tô Văn trong ngực Sở Linh Nhi. Vật nhỏ, ngươi là cái gì? Linh hồn của ngươi giống một mảnh hỗn độn, nhưng lại tinh khiết đến đáng sợ. Ngươi dạng này tiểu sinh mệnh, không nên đi theo cái này nhỏ yếu phàm nhân. Tới đi, giúp ra ta, trở thành ta tân chủ nhân. Ta đem mang ngươi lãnh hội cái thế giới này chân chính phong cảnh. Nó ý đồ dùng phương pháp giống nhau đi mê hoặc Sở Linh Nhi. Nhưng mà Sở Linh Nhi méo một chút cái đầu nhỏ, chớp mắt to, nghe trong đầu đột nhiên nhiều xuất hiện thanh âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Nàng quay đầu, lôi kéo Tô Văn tay áo, nhỏ giọng cáo trạng. Đại ca ca, thanh này bại hoại kiếm tốt nhau nhau nha. Nó một mực đang học ngươi nói chuyện, không cho ta hảo hảo ca hát. Tô Văn, ma kiếm. Hiện trường giao lưu lâm vào lần thứ hai xấu hổ. Rất hiển nhiên, đối với một cái mát cấp người chơi tới nói, loại cấp bậc này tinh thần mị hoặc cùng bối cảnh tạc âm không có gì khác nhau. Đủ. Cái kia ma kiếm tựa hồ là bị Sở Linh Nhi ngày này thực sự ngự cho chọc giận, thanh âm trong nháy mắt trở nên bạo ngược mà điên cuồng. Không biết sống chết sâu kiến. Đã các ngươi cự tuyệt ta ban ân, vậy liền hóa thành cái này trong động mỏ bụi bặm a. Ông. Theo nó gầm lên giận dữ, cắm trên mặt đất màu đen thân kiếm run lên bần bật. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng, lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra. Kết rồi. Kết lạp lạp. Động vật bốn vách tường bên trên, những cái kia bén nhọn nham thạch cùng bỏ hoang cột chống hầm mỏ, vậy mà giống như là sống lại một dạng. Bọn chúng từ trên vách tường chốc ra, ở giữa không trung, cấp tốc tổ hợp thành 10 cái thân cao gần trượng, cầm trong tay thạch đao đồ đá, giữ tận thạch đầu nhân. Hoa. Đại ca ca mau nhìn. Sở Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bột triệu hoán tiểu quái. Cái trò chơi này rốt cục bắt đầu trở nên thú vị. Nhìn xem cái kia 10 cái khí thế hùng hổ, hướng phía bọn hắn nhanh chân đi tới thạch đầu thủ vệ, Tô Văn sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm. Linh Nhi, cẩn thận. Bọn chúng là vật lý miễn dịch. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết cái kia năng lượng hạch tâm. Tô Văn la lớn, đồng thời đem Sở Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng. Vật lý miễn dịch đương nhiên là hắn nói bừa. Nhưng những người đá này xem xét liền cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, liền xem như hắn cũng không muốn đi cứng đối cứng. Hắn một bên hô, một bên đã nhanh nhanh địa từ trong ngực móc ra mấy cái nhỏ bọc giấy. Bên trong đựng đúng là hắn để Trần Khiếu Thiên chuẩn bị lưu hình cùng Diêm Tiêu. Đi. Tô Văn thủ pháp nhanh chóng, đem chất hỗn hợp dùng vải bá khỏa, sau đó mượn bên cạnh ngọn đèn hỏa tinh nhóm lửa, đoán chắc góc độ, dùng hết toàn lực hướng phía giữa không trung viên kia to lớn hồng tâm thạch ném tới. Cái này mấy quả thổ chế túi thuốc nổ là trước mắt hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể công kích từ xa đến viên kia tinh thạch biện pháp. Nhưng mà ma kiếm hiển nhiên cũng biết hồng tâm thạch là nhược điểm của nó. Ngay tại cái kia mấy quả túi thuốc nổ bay đến một nửa lúc, ma kiếm trên thân kiếm ngọn lửa màu đen bỗng nhiên vừa tăng, một đạo màu đen tường lửa chống rông xuất hiện, tinh chuẩn địa ngăn tại hồng tâm thạch phía trước. Phúc, phúc, phúc. Mấy quả túi thuốc nổ còn không có tới gần, liền bị cái kia màu đen ma hỏa ở giữa không trung trực tiếp dẫn bạo, hóa thành một đoàn chói lọi pháo hoa. Ngoại trừ để cái này trong động vật kia sáng sáng lên một chút điểm, không hề có tác dụng. Ngu xuẩn phàm nhân thủ đoạn. Ma kiếm phát ra khinh thường chế giễu. Mà liên tại ngắn ngủi này một lát, cái kia 10 cái thạch đầu nhân đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Giống. Một người cầm đầu thạch đầu nhân, giơ lên cao cao trong tay to lớn búa đá, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Tô Văn đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống. Tô Văn con ngươi đột nhiên co lại, ôm Sở Linh Nhi, liền muốn chật vật hướng một bên trốn tránh. Nhưng mà, trong ngực hắn tiểu nữ hài kia, lại so động tác của hắn càng nhanh. Người tốt phiền nha. Sở Linh Nhi nhìn xem cái kia chặn lại nàng và đại ca ca đường đi tảng đá lớn thối, mất hứng nhíu môi ra. Sau đó, nàng từ Tô Văn trong ngực nhảy xuống tới, đứng ở cái kia to lớn búa đá trước mặt. Tại Tô Văn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nàng đưa ra mình cái kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, đón chôi này so với nàng cả người còn lớn hơn búa đá, khinh khinh địa hướng lên đánh ra. Chính nghĩa thiết quyền. Nàng còn mại thanh mại khí địa, cho mình phối cái âm. Dựa theo Tô Văn kịch bản, một chiêu này, một ngày chỉ có thể dùng một lần, muốn giữ lại đối phó buộc. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy cái này cản đường tảng đá lớn đã đủ tư cách để nàng dùng xong cơ hội lần này. Oeng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Chôi này to lớn búa đá, tại tiếp xúc đến Sở Linh Nhi tay nhỏ trong nháy mắt, tựa như là giấy một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, cái kia cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ngang ngược đến cực hạn lực lượng, thuật búa đá chuyển tới người đá kia toàn thân. Giang rắc. Giang rắc giang rắc. Tại một trận rợn người tiếng vỡ vụn bên trong, cái kia thân cao gần trượng, cứng rắn vô cùng thạch đầu thủ vệ, từ cánh tay bắt đầu, đến thân thể, lại đến hai chân, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Sau đó, xoẹt một tiếng, triệt để vỡ thành đầy đất to to nhỏ nhỏ hòn đá. Một quyền, miêu sát, toàn bộ động vật lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Còn lại những người đá kia, toàn đều cứng ở tại chỗ, bọn chúng cái kia từ nham thạch tạo thành trên mặt, phảng phất đều xuất hiện một loại gọi là mở mịt biểu lộ. Tô Văn cũng ngơ ngác nhìn đống kia đá vụn, đầu óc trống rỗng. Ngươi không phải đáp ứng ta, một chiêu này, muốn giữ lại đối phó bọn sao? Hắn qua rất lâu, mới tìm về thanh âm của mình. Sở Linh Nhi phủi tay bên trên cho bụi, lẽ thẳng khí hùng quay đầu lại, nói với hắn: "Thế nhưng là đại ca ca, nó cản trở ta đi ăn kẹo nhà." Tô Văn: "Tốt ta, lý do này, hắn không cách nào phản bác." Đáng chết. Đồ vật. Thanh ma kiếm kia cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nó cái kia băng lanh trong thanh âm, lần thứ nhất mang tới một tia chân chính. Kinh hãi. Nó rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhìn lên người tới xúc vô hại tiểu nữ hài, căn bản không phải cái gì cổ quái vật nhỏ. Đó là một cái hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến lý giải quái vật. Ong ong ong. Ma kiếm thân kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Lần này, không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Nó trên thân kiếm ngọn lửa màu đen, điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ động vật đều tại cỗ này khổng lồ ma khí dưới, kịch liệt lắc lư bắt đầu, vô số đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Nó muốn liều mạng. Người không thể tới. Ma kiếm phát ra sắc nhọn gào thét. Nhưng mà, Sở Linh Nhi căn bản vốn không để ý tới uy hiếp của nó. Đang dùng chính nghĩa thiết quyền thanh trừ cản đường tiểu quái về sau, nàng liền nện bước vui sướng bước nhỏ, lanh lợi địa, trực tiếp hướng phía viên kia, dưới cái nhìn của nàng, toàn thế giới lớn nhất, xinh đẹp nhất kẹo mạch nha chạy tới. Còn lại những người đá kia muốn ngăn cản, có thể thân thể của bọn chúng chỉ cần khẽ rửa gần Sở Linh Nhi quanh thân ba thước phạm vi, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp phân giải thành nguyên thủy nhất bột đá. Bọn chúng thậm chí ngay cả để nàng ra quyền thứ hai tư cách đều không có. Trong nháy mắt, Sở Linh Nhi liền xuyên qua trùng điệp trở ngại, đi tới cái kia thanh tiêu đốt lên hừng hực ma hỏa ma kiếm trước mặt. Hắc, tiểu phôi đản, ngươi không thể nóng như vậy. Sở Linh Nhi duỗi ra ngón tay nhỏ điểm một cái ma kiếm trên thân cái kia khiêu động ngọn lửa màu đen, rất không cao hứng địa dạy dỗ. Ngươi sẽ đem ta đường nướng hóa. Ma kiếm. Nó đường đường một thanh diệt thế ma binh, từng để cho vô số tiên ma nghe tin đã sợ mất mật vô thượng hung khí, tại thời khắc này, cảm nhận được, đời này chưa bao giờ có. Khuất đủ. Không cần. Đúng ta. Nó dùng hết lực lượng cuối cùng, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Sở Linh Nhi mới không nghe nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, tràn đầy phong thu vui sướng. Nàng rỗi ra hai cái tay nhỏ, một thanh liền ôm lấy ma kiếm cái kia băng lánh lại nóng hổi chua kiếm. Sau đó, nàng dùng ra bú sữa mẹ khí lực, giống nổ một cái cắm ở bánh gà tổ bên trên cà rốt một dạng, dùng sức, đi lên nhấc lên. Nha, a. Thời gian tại thời khắc này phản phất dừng lại. Tại Tô Văn hoảng sợ phóng đại trong con mắt, cái kia thanh cắm ở sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng thượng cổ ma kiếm, vậy mà liền như thế bị nàng dễ như trở bàn tay địa rút ra. Nhưng mà kiếm bị rút ra trong nháy mắt, Tô Văn trong dự đoán ma kiếm bị tịnh hóa hoặc là phá hủy chẳng diện cũng không có phát sinh, hoàn toàn tương phản. Ầm ầm, một cỗ so trước đó khổng lồ gấp trăm lần, thuần túy hắc ám, tràn đầy hủy diệt ý chí năng lượng như là hỏa sơn bộc phát đồng dạng, từ kiếm kia dưới lôi thủng bên trong phóng lên tận trời. Toàn bộ quỷ khóc thung lũng, không là phương viên trăm dặm mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Giữa không trung viên kia to lớn hồng tâm thạch tại cỗ này kinh khủng năng lượng trùng kích vào, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, răng rác một tiếng, từ giữa đó đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Thanh kiếm kia căn bản không phải mẫu cổ hải tâm, nó là dùng đến chấn áp xuống phương mẫu cái càng kinh khủng đồ vật, một cái phong ấn. Ha ha ha, ha 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 ha, một cái tràn đầy vô tận vui sướng và giải thoát, giàn mua mà tà ác tiếng cười từ sâu trong lòng đất truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ta rốt cục đi ra. Chương 229, chúc mừng người chơi. Thành công mở ra ẩn tàng cuối cùng bốt. Chương 229, chúc mừng người chơi. Thành công mở ra ẩn tàng cuối cùng bốt. Ầm ầm. Toàn bộ quặng mỏ lòng núi đều tại cỗ này từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài kinh khủng năng lượng dưới, run rẩy kịch liệt, tiêu rên. Nham thạch to lớn như là như mưa rơi từ đỉnh động rơi đập, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, toàn bộ không gian phảng phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ, đem hết thảy đều mai táng tại vạn trượng địa tâm. Tô Văn đại não, trống rỗng. trên mặt hắn huyết sắc, trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ, tay chân lạnh buốt, một cỗ trước nay chưa có, sâu tận xương tủy hàn ý, từ hắn đuôi xương cụt, bay thẳng đỉnh đầu. Xong, hết thảy đều xong. Trong óc của hắn chỉ còn lại hai chữ này. Cái kia bộ tự cho là đúng, hoàn mỹ trò chơi kịch bản tại trước mắt hắn bị phá tan thành từng mảnh. Cái kia thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ma kiếm, căn bản không phải cái gì cuối cùng bột. Nó lại là một cái phong ấn. Cái kia có thể phóng đại cổ trùng ma âm hồng tâm thạch cũng căn bản không phải cái gì năng lượng hay tâm. Nó càng giống là một cái rút ra phía dưới năng lượng để duy trì phong ấn vận chuyển năng lượng chuyển đổi khí. Mà hắn, cái này lanh chanh trò chơi chỉ đạo viên vừa mới tự tay dẫn dắt đến mình cái kia vô địch người chơi một quyền đánh nổ giữ cửa thủ vệ, sau đó, cao hứng bừng bừng địa, nổ xong phong ấn diệt thế ma vương nắp bình tử. Cái này hoang đường mà kinh khủng nhận biết, giống một cái vô tình thiết truy, hung hăng đập vào Tô Văn trên linh hồn, để hắn cơ hồ muốn tại chỗ sụp đổ. Mà chàng thai nạn này người khởi sướng, Sở Linh Nhi, vẫn còn hoàn toàn không có ý thức được, mình rốt cuộc làm một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, thậm chí còn có một chút điểm ủy khuất cùng không cao hứng. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình ôm, cái kia thanh đã tắt ngọn lửa màu đen, trở nên giản dị tự nhiên thiết kiếm màu đen. Lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung viên kia đã vỡ ra, quang mang cấp tốc cảm đạo, giống một khối rất bể cục đường đồng dạng hồng tâm thạch miệng nhỏ cong lên. Đại ca ca, ta kẹo mạch nha, bể nát. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thất lạc. Nàng tân tân khổ khổ đánh ngã tiểu quái, rút ra cây gậy có thể nàng muốn nhất đường lại không. Đúng lúc này, trong ngực nàng cái kia thanh thiết kiếm màu đen đột nhiên khinh khinh chấn động một cái. Một cái yếu ớt, cổ lão, tràn đầy mỏi mệt và giải thoát thanh âm trực tiếp tại Tô Văn cùng Sở Linh Nhi trong đầu đồng thời vang lên. Thế ta, chấn ngục, ta chi sứ mệnh, đã hết, ngu xuẩn, phàm nhân, người thả ra, bị cầm tù ở đây, sơ đại ôn hoàng chi tổ, nhanh, mang theo đứa bé kia, trốn. Thanh âm kia chính là tới từ thanh kiếm này. Thanh âm của nó không còn là trước đó băng lãnh cùng ngạo mạn, mà là một loại sắp tiêu tán suy yếu. Vừa dứt lời, cái kia thanh tên là chấn ngục cổ kiếm, mặt ngoài cuối cùng một tia sáng cũng đã biến mất, nó tựa như là hoàn thành mình dài đến ngàn năm sứ mệnh, triệt để biến thành một khối không có bất kỳ cái gì linh tính sát vụn. Sơ đại, ôn hoàng chi tổ. Tô Văn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, cái kia cỗ từ sâu trong lòng đất truyền đến, tràn đầy vô tận vui sướng cùng tà ác tiếng cùng thiếu, trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ha 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 ha. Chấn ngục, ngươi cái này đáng chết cái đinh. 1300 năm, ngươi rốt cục nát. Còn có phía ngoài cái kia nho nhỏ huyết nục pháp trận, cũng rốt cục nát. Ta tự do. Trong tiếng cười, cái kia bị chấn ngục cổ kiếm rút ra đen kịt lỗ thủng, đống nhiên mở rộng. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất bị triệt để xé rách. Một cái từ vô số bọ cánh cứng màu đen, vằn mèo bọc mủ cùng bạch cốt âm u tạo thành, to lớn đến làm cho người buồn nôn lợi trảo, từ cái kia trong cái khe, đống nhiên đưa ra ngoài, hung hăng đào ở mặt đất bên dưới. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, xấu xí đến cực hạn quái vật, chính từng chút địa, từ cái kia thâm viên miệng lớn bên trong, bò lên đi ra. Tô Văn con ngươi, co lại thành to bằng mũi kim. Hắn thấy được tại quái vật kia vị trí hạch tâm lại là một cái làn da khô cát như là ngàn năm thây khô, lại mặc một thân rách dưới long bào lão giả, vô số chỉ to bằng móng tay mọc ra mặt người quỷ dị cổ trùng đang từ lão giả cái kia khô cát thất khiếu cùng thân thể mỗi một tấc trong da tiến vào chui ra, mà cái kia thân lộng lẫy long bào nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải tơ lụa mà là từ ước vạn chỉ thật nhỏ như là sợi tóc màu đen dây trùng bệnh mà thành. Lão giả này liền là cỗ này khổng lồ quái vật thân thể đại não, hắn chính là sơ đại ôn hoàng chi tổ. Giống làm toàn bộ thân thể hoàn toàn leo ra mặt đất lúc, cái kia ôn hoàng chi tổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy thoải mái cùng ngang ngược gào thét. Toàn bộ căn mỏ đều tại cái này âm thanh gào thét hạ kịch liệt lay động. Một cỗ nồng đậm mang theo ngai ngái vị màu đen trương khí theo nó trong thân thể phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ động vật. Tô Văn chỉ là người thấy một kia cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, huyết dịch cả người đều giống như muốn đọng lại một dạng. Hắn lập tức ôm lấy Sở Linh Nhi, dùng hết toàn lực muốn hướng đầu kia duy nhất sinh lộ đường ống thông gió bỏ chạy. Muốn đi. Ôn hoàng chi tổ cái kia hai viên như là vực sâu màu đen con mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào Tô Văn cùng Sở Linh Nhi hai cái này như là con kiến hôi nhỏ bé thân ảnh bên trên. Hơn 1,3005, ta rốt cục lại người thấy mới mẹ huyết nhục hương vị. Còn có ngươi. Ánh mắt của nó vượt qua Tô Văn, rơi vào trong ngực hắn Sở Linh Nhi trên thân. Trong mắt của nó lần thứ nhất lộ ra một loại hỗn hợp tham lam, hoang mang cùng mừng như điên, tâm tình rất phức tạp. Thật là tinh khiết, thật là tinh khiết đạo tắc. Cái này, đây là thiên tiên đạo thai. Ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Ôn hoàng chi tổ phát ra so trước đó càng thêm điên cuồng cười to. Ta đang lo thoát khốn về sau, bộ này dập nát thân thể không chỗ sắp đặt. Không nghĩ tới, thượng tiên vậy mà trực tiếp đưa cho ta một bộ, hoàn mỹ nhất. Vật chứa. Tiểu nữ hoa. Cảm tạ ngươi đem ta phong thích. Làm báo đáp, ta đem ăn hết linh hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, để ngươi, cùng ta cùng nhau, quân lâm phiến đại địa này. Làm cho cả thế giới, đều phụ phục tại chúng ta dưới chân, hóa thành ôn dịch nhạc viên. Lời còn chưa dứt, một đầu hoàn toàn do màu đen cổ trùng tạo thành to lớn xúc tu, như là tia chớp màu đen, bỗng nhiên từ trên người nó bắn ra, cuốn về phía Sở Linh Nhi. Tô Văn trong mắt lộ ra trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn dùng hết toàn lực, đem Sở Linh Nhi hướng bên cạnh ra sức đẩy, mình thì chuẩn bị dùng huyết nục chi khu đi ngăn cản cái kia hẳn phải chết một kích. Hắn biết mình chết chắc rồi, nhưng hắn chỉ hy vọng cái này bị hắn mang đến nơi đây hải tử có thể sống sót. Nhưng mà ngay tại cây kia tản ra vô tận hôi thối cùng khí tức tử vong xúc tu sắp cuốn trúng Sở Linh Nhi trong nháy mắt, bị Tô Văn đẩy ra Sở Linh Nhi vững vàng rơi vào trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, giờ phút này không còn có trước đó ngây thơ cùng vui cười, thay vào đó là một loại băng lãnh, mang theo một tia tức giận, ghét bỏ. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này, nàng tự tay thả ra, to lớn, xấu xí, lại cực kỳ ồn ào quái vật. Nàng méo một chút cái đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy, đang rung động ầm ầm trong động quật, lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngươi, xấu quá. Với lại, ngươi tốt tối. Trọng yếu nhất chính là, nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất đống kia, đã triệt để mất đi quan mang, biến thành một chỗ bã vụn hồng tâm thạch. Nàng ngẩng đầu, miệng nhỏ một xẹp, con mắt màu xanh lam bên trong, trong nháy mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt. Ngươi, đem ta đường, toàn đều làm bẩn. Hoa. Một tiếng kinh thiên động địa kêu khóc từ trong cái miệng nhỏ của nàng bạo phát ra. Nàng tức giận, nàng vô cùng sinh khí. Đây là nàng lần thứ nhất tại một cái trò chơi bên trong chơi đến như thế không vui. Ông, tại nàng tiếng khóc vang lên trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ đang tại chấn động kịch liệt, sụp đổ thế giới phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một cỗ vô hình, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung, phản phất áp đảo toàn bộ trên trời đất trí cao đạo tắc, lấy nàng cái kia thân thể nho nhỏ làm trung tâm, ầm vang một phát. Đầu kia đã nhanh muốn đụng phải nàng, từ cổ trùng tạo thành màu đen xúc tu, tính cả sau lưng nó cái kia khổng lồ, không ai bị nổi Ôn Hoàng chi tổ. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ôn Hoàng chi tổ cái kia thanh âm giàn mua bên trong, lần thứ nhất xuất hiện. Sợ hãi, một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản nguyên, hạ vị giả đối đầu vị người, tuyệt đối sợ hãi. Hắn phát hiện, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể ô nhiễm vạn vật ôn dịch trường khí, ở trước mắt tiểu nữ hài này tiếng khóc trước mặt, tựa như là gặp mặt trời băng tuyết, bị tịnh hóa, bị phân giải, bị xóa đi. Thân thể của hắn, cái kia từ ức vạn cổ trùng tạo thành, tự cho là bất hủ ma thân, vậy mà bắt đầu từ cơ sở nhất phương diện, tan rã. Sở Linh Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng một bên khóc, một bên mở ra bắp chân, nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh, đã biến thành sắt thường chấn ngục cổ kiếm. Sau đó, nàng dùng hai cái tay nhỏ, giống vung mạnh một cây gậy bóng chày mở dạng, cao cao địa giơ lên thanh kiếm kia. Nàng tấm kia treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy phẫn nộ. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía trước mắt cái này, làm hư nàng đường, dáng dấp lại xấu vừa thối bại hoại bột hung hăng, đập tới. Ngươi bồi ta kẹo mạnh nha. Trong khoảnh khắc đó, đã biến thành sắt thường chấn ngục cổ kiếm, phản phất cảm nhận được chủ nhân cái kia lửa giận ngập trời. Trên thân kiếm, một điểm màu vàng ánh sáng. Đột nhiên sáng lên, chương 230, cuối cùng một chiến. Một gậy gõ chết, chương 230, cuối cùng một chiến. Một gậy gõ chết. Trong khoảnh khắc đó, Tô Văn nhìn thấy quang. Không phải mặt trời ánh sáng, không phải đèn đuốc ánh sáng, mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, thuần túy, ấm áp, kim sắc quang. Cái kia ánh sáng, liền từ Sở Linh Nhi trong tay cái kia thanh, đã biến thành sắt thường chấn ngục cổ kiếm bên trên, nở rộ đi ra. Nàng câu kia mang theo tiếng khóc nức nở, tính trẻ con gầm thét, ngươi bồi ta kẹo mạch nha. Phản phất trở thành một câu chí cao vô thượng thần dụ. Khi nàng dùng hết toàn lực, đem thanh cổ kiếm kia xem như một cây thiêu hỏa côn, hung hăng đánh tới hướng Ôn Hoàng chi tổ trong ngáy mắt. Toàn bộ đang tại sụp đổ thế giới đều dừng lại, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không còn khí sóng ngập trời đụng nhau. Cái kia thanh thiêu đốt lên kim sắc quang diễm cổ kiếm, chỉ là khinh khinh địa, nhìn lên đến mềm nhũn, chạm đến Ôn Hải ạ nổ sọc chi tổ cái kia từ ức vạn cổ trùng cùng bạch cốt tạo thành, khổng lồ mà xấu xí ma thân. Sau đó, tư, một tiếng rất nhỏ đến, như là băng tuyết gặp được ngọn nguồn ô nước sôi thanh âm vang lên. Tiếp đó, Tô Văn thấy được hắn đời này, thậm chí là đời trước, đều không thể tưởng tượng hình tượng. Tinh hóa. Đúng vậy, đây không phải là phá hủy, không phải tiêu diệt, mà là tinh hóa. Lấy thanh cổ kiếm kia làm trung tâm, màu vàng ánh sáng như là từng vòng ấm áp gợn sóng, khuyết tán ra. Quang mang đi tới chỗ, hết thảy ô uế, tà ác, hỗn độn đều tại bị từ căn bản nhất phương diện trực tiếp xóa đi. Cái kia cấu thành Ôn Hoàng chi tổ thân thể, đến không hết bỏ cánh cứng màu đen, tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp phân giải, tiêu tán, biến thành thuần túy nhất, không chứa bất kỳ tạp chất gì điểm sáng. Những cái kia vằn mèo tản ra hôi thối bọc mủ cùng bạch cốt, cũng tại kim quang bên trong, như là như ảo ảnh hòa tan, biến mất. Không, đây là cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Ôn Hoàng chi tổ phát ra hoảng sợ đến cực hạn, không dám tin thét lên. Trong giọng nói của hắn, không còn có trước đó cuồng ngạo cùng vui sướng, chỉ còn lại một loại, giống như là gặp được thiên địch đồng dạng, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể ô nhiễm vật, để thiên địa cùng hủ ôn dịch ma khí, ở mảnh này ấm áp kim quang trước mặt, yếu ớt tựa như là tiểu hài tử chơi cát bảo, bị thủy triều xông lên, liền liêu vô ngân dấu vết. Hắn cảm giác được, mình tồn tại đang bị phủ định. Hắn cái này tồn tại hơn 1.3005, bất lao bất tử ma vương, hắn nói, hắn pháp, hắn căn cơ, đang bị cái kia đạo nhìn lên người tới xúc vô hại kim quang, từ nơi này trên thế giới, từng chút địa, lao. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Cỗ kia cực lớn đến đủ để lấp đầy toàn bộ lòng núi ma thân, cứ như vậy vô thanh vô tức, tiêu tán 1/3. Không. Tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Ôn Hoàng chi tổ rốt cục sợ, hắn là thật sợ. Hắn thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra đến, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình đã bị cái kia cỗ chí cao lực lượng triệt để khóa chặt. Ta sai rồi. Thượng tiên, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý dâng ra ta hết thảy. Lực lượng của ta, kiến thức của ta, ta cái này hơn ngàn năm đến thu thập tất cả bảo tàng. Ta thậm chí biết thông hướng tiên giới mật đạo. Chỉ cần ngài tha ta một mạng. Cố kia ma thân hạch tâm, cái kia mặc rách dưới long bào khô quắc lão giả, từ giữa không trung na xuống, quỳ trên mặt đất, đối cái kia còn tại nước nợ tiểu nữ hải, liều mạng dập đầu. Hắn đem cái này để hắn cảm thấy sợ hãi, không thể nào hiểu được tồn tại, trở thành cái nào đó dạo chơi nhân gian thượng cổ tiên nhân. Hắn điên cuồng địa hứa hẹn lấy hết thảy. Nhưng mà Sở Linh Nhi căn bản không có nghe hắn những cái kia điều kiện, nàng chỉ là đình chỉ thúc tít, nhưng miệng nhỏ vẫn là ủy khuất địa xẹp lấy, tiểu xảo mũi co lại, vành mắt hồng hồng, giống con bị người đoạt cả rốt con thỏ nhỏ. Nàng xem thấy trước mắt cái này, đã trở nên cùng phổ thông lão gia già không xê xích bao nhiêu bại hoại bột lại túi đầu nhìn một chút trên mặt đất những cái kia, bị làm ô hế đường cặn bã. Nàng khí, vẫn là không có tiêu. Nàng rỗi ra một cái khác không có cầm kiếm tay nhỏ, chỉ vào cái kia dập đầu như giá tỏi ôn hoàng chi tổ, ngại thanh ngại khí địa, mang theo nồng đậm giọng mũi, lên án nói. Ngươi, là cái bại hoại. Ngươi không chỉ có làm hư ta đường, còn dọa hù ta cùng đại ca ca. Ngươi xấu như vậy, còn như thế thối, ngươi không thể lưu tại nơi này. Nàng dùng đơn giản nhất, một mạc nhất logic, tuyên án cái này từng để cho thiên địa biến sắc ma vương. Tử hình. Ôn Hoàng Chi Tổ tiếng cầu xin tha thứ, im bặt mà dừng. Hắn nâng lên tấm kia khô quắt mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mờ mịt. Hắn nghe hiểu, đối phương căn bản không phải vì cái gì trừ ma vệ đạo. Đối phương chỉ là đơn thuần địa, không thích hắn mà thôi. Bởi vì hắn xấu, bởi vì hắn thối, bởi vì hắn làm bẩn nàng đường. Chỉ đơn giản như vậy, cũng bởi vì đơn giản như vậy, hoang đường, buồn cười lý do, hắn cái này sống hơn 1000 năm Ôn Hoàng Chi Tổ, liền bị gạt bỏ. To lớn hoang đường cùng không cam lòng, xông lên trong lòng của hắn. Ta không phục. Hắn phát ra sau cùng loạn gào thét. Hưu. Trả lời hắn, là cái kia thanh lần nữa sáng lên kim quang óng ánh chấn ngục cổ kiếm. Lần này, Sở Linh Nhi thậm chí đều không có lại dùng lực vung đẩy, nàng chỉ là khinh khinh địa, đem mũi kiếm hướng phía trước một đưa. Một đạo cô động đến cực hạn chùm sáng màu vàng nóng, từ mũi kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Ôn Hoàng Chi Tổ mi tâm. Ôn Hoàng Chi Tổ cái kia tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng biểu lộ, ngưng kết trên mặt. Thân thể của hắn, từ mi tâm cái kia lỗ nhỏ bắt đầu, từng khúc phân giải, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, cuối cùng, tính cả cái kia tràn ngập tội ác linh hồn, hoàn toàn tiêu tán tại mảnh này ấm áp quang mang bên trong. Hình thân câu diện, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Đến lúc cuối cùng một điểm kim quang tán đi, toàn bộ lung lay sắp đổ động quật, như kỳ tích địa, đình chỉ chấn động. Cái kia cổ áp lực ở trong lòng, làm cho người buồn nôn khí tức tà ác cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không khí trở nên tươi mát bắt đầu. Chấn ngục cổ kiếm bên trên quang mang cũng hoàn toàn mở đi xuống dưới, một lần nữa biến trở về một thanh thường thường không có gì lạ thiết kiếm màu đen. Duy nhất có thể chứng minh vừa rồi phát sinh qua cái gì, chỉ có trên mặt đất cái kia một đống đã mất đi tất cả rực rỡ, hồng tâm thạch bã vụn. Ngoài hang động, Triệu Mãng cùng 10 cái binh sĩ chính dựa lưng vào vách đá, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nghe từ cái kia nhỏ hẹp đường ống thông gió bên trong truyền ra, như là thiên băng địa liệt oanh minh. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Thiên sinh, xảy ra chuyện, tướng quân, để cho ta đi vào, ta muốn đi cứu thiên sinh. Triệu Mãng hai mắt đỏ bừng, nắm lấy một cái muốn ngăn cản binh lính của hắn, điên cuồng mà quát: vô dụng. Triệu lão đại, cái kia cửa hang nhanh sập, cho dù chết ta cũng phải cùng tiên sinh chết cùng một chỗ. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là Tô Văn cùng Sở Linh Nhi đã hung nhiều cách ít, chuẩn bị liều chết xông đi vào thời điểm, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên ngừng, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, yên tĩnh giống như chết. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp mang theo cỏ xanh mùi hương gió êm dịu từ cái kia đen kịt đường ống thông gió bên trong chậm rãi thổi đi ra, phong rất nhẹ rất đu, thổi tới những binh lính này trên mặt, thổi tan trong lòng bọn họ sợ hãi, vớt lên trên người bọn họ đau xót. Cái kia một mực hôn mê bất tỉnh trinh sát Lưu Kỳ thật dài địa rên rỉ một tiếng, vậy mà chậm rãi mở mắt. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, sau đó dùng một loại như nói mê không dám tin ngữ khí nhẹ giọng nói ra: tiếng ca biến mất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, đường ống thông gió bên kia truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm huyên náo. Tại tất cả mọi người khẩn trương lại ánh mắt mong chờ bên trong, một cái hơi có vẻ chật vật trên thân dính đầy bụi đất thân ảnh ôm một cái đang đánh ngáp tiểu nữ hải từ cái kia chật hẹp trong động khẩu chui ra. Là Tô Văn. Hắn còn sống. Thiên sinh. Triệu Mang cái thứ nhất xuống tới, kích động đến lời nói đều nói không ra. Tô Văn nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mệt mỏi tiểu dung. Hắn lung lay trong tay cái kia thành, hắn từ Sở Linh Nhi trong tay nhận lấy, cảm giác so một ngọn núi còn trầm thiết kiếm màu đen, đối tất cả mọi người dùng một loại gần như mệt lạ ngữ khí nhẹ giọng nói ra: cuối cùng buốt đã giải quyết, trò chơi kết thúc. Tại Tô Văn nói ra câu nói này đồng thời, quỷ khóc thung lũng mỗi một hẻo lánh đều phát sinh biến hóa kinh người. Những cái kia còn tại trong thôn trang bị thánh thủy tạm thời tịnh hóa thôn dân thợ mỏ, trên người hắc khí triệt để tiêu tán, trong mắt huyết hồng tối lui, từng cái mặc dù suy yếu lại đều khôi phục thần trí. Những cái kia còn tại đường hầm mỏ bên trong du đãng, bị chuyển hóa thành binh sĩ dã nhân quan binh, cũng toàn đều thống khổ ngã trên mặt đất, trong cơ thể cổ trùng hóa thành cho bụi, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Khi bọn hắn mở mịt từ dưới đất bò dậy đến, đi ra cái kia như địa ngục đường hầm mỏ lúc, bọn hắn nhìn thấy là sớm đã ở bên ngoài thành lập được doanh địa tạm thời, chuẩn bị kỹ càng căng cứu thương cùng chén thuốc đồng bào của mình. Tỉnh, bọn hắn đều tỉnh dậy. Triệu Đại Nhiêu, ngươi còn nhận được ta không? Ta là ca của ngươi a. Ô ô ô, chúng ta còn sống. Sống sót sau hai nạn, tiếng la khóc, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quỷ khóc thung lũng. Trận này kéo dài 3 tháng ác ngộng, rốt cục vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Lòng núi trong động quật. Đại ca ca, ta buồn ngủ quá nha. Sở Linh Nhi tại Tô Văn trong lực, vớt mắt, đánh cái thật tỏ ngáp. Vừa rồi cái kia vừa khóc, vừa dùng lực, tựa hồ tiêu hao nàng toàn bộ tinh lực. Nàng bây giờ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng ở trước khi ngủ, bàn tay nhỏ của nàng còn siết thật chặt một vật, không chịu buông ra. Đó là tại Ôn Hoàng Chi Tổ triệt để tiêu tán về sau, duy nhất lưu lại một kiện chiến lợi phẩm. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen kịt, nhưng lại tản ra một loại tinh khiết rực rỡ, tròn căng hạt châu. Sở Linh Nhi cảm thấy, đây là nàng đánh bại cái kia người quái dị bột về sau, trò chơi hệ thống ban thưởng cho nàng, hạn định khoản pha lê viên bi. Nàng rất ưa thích. Tô Văn nhìn xem nàng tấm kia ngủ say xưa, còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, lại nhìn một chút trong tay mình, thanh này một lần nữa quay trở lại bình thường trấn ngục cổ kiếm. Hắn đến bây giờ, cũng còn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Một trận hoang đường, kinh khủng, nhưng lại có chút buồn cười mộng. Hắn thật chỉ là muốn tìm một chỗ dỗ hải tử chơi mà thôi a. Làm sao lại không cẩn thận đem một cái phong ấn ngàn năm ma vương cho triệt để dương đâu. Chương 231, thật xin lỗi, máu của ngươi đầu quá dài. Chương 231, thật xin lỗi, máu của ngươi đầu quá dài. Quỷ khóc thung lũng chỗ sâu, tòa kia bị sơ đại ôn hoàng chi tổ xem như xảo huyệt to lớn lòng núi, giờ phút này chính diễn ra một trận đủ để phá vỡ bất kỳ người tu tiên nào thế giới quan chiến đấu. Nếu như cái này còn có thể xưng là chiến đấu, không có kinh thiên động địa pháp thuật đối hoành, không có đao quang kiếm ảnh chiêu thức so đấu, có chỉ là một cái bởi vì ô yếm kẹo mạch nha bị đánh nát mà thương tâm khóc lớn tiểu nữ hải, chính cơ một thanh mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên tới bình thường thiết kiếm, giống đuổi rồi mở dạng loạn xạ hướng phía một cái to lớn xấu xí lại tản ra hôi thối quái vật đập lên người đi. Mà cái kia trước đây không lâu còn không ai bị nổi, tự xưng muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành ôn dịch nhạc viên sơ đại ôn hoàng chi tổ, giờ phút này chính phát ra trận trận hoảng sợ đến cực hạn, hoàn toàn không giống sinh vật có thể phát ra rít lên. Nó cái kia từ ước vạn cổ trùng cùng thi hải tạo thành vô cùng to lớn ma thân, tại Sở Linh Nhi cái kia nhìn lên đến mềm nhũn công kích trước mặt, tựa như một cái bị thọc vô số lỗ thủng bao cát. Oeng. Sở Linh Nhi nhắm mắt lại, loạn xạ vung ra một kiếm. Cái kia thanh đã biến thành sắt thường trấn ngục cổ kiếm bên trên, lần nữa bắn ra một đạo sáng chói kim sắc quang hoa. Quang hoa lướt qua, ôn hoàng chi tổ trên thân cái kia phiến từ màu đen dây trùng tạo thành long bào trong nháy mắt tựa như là bị ánh mặt trời chiếu tuyết động, phát ra một trận tư tư tiếng vang, trong khoảnh khắc tan rã một mảng lớn, lộ ra xuống mặt càng thêm buồn nôn, từ bọc mủ cùng xương khô tạo thành thân thể. Không, không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Đây không phải nhân gian lực lượng. Ôn hoàng chi tổ hệ tâm, cái kia mặc long bào thây khô, phát ra hoảng sợ đến biến điệu thét lên. Hắn cảm giác được, không phải đau đớn, mà là một loại đến từ sinh mệnh trên bản chất, xóa đi. Thượng như họa sĩ dùng cục tẩy, lau đi giấy vẽ bên trên vết bẩn. Sở Linh Nhi mỗi một lần công kích, đều tại từ trên căn bản phủ định lấy hắn tồn tại. Cái kia dựa vào sinh tồn ôn dịch phát tắc, tại nàng cái kia tinh khiết đến cực hạn sinh mệnh đạo vận trước mặt, yếu ớt tựa như một trang giấy. Người quái dị, đại phôi đản, bồi ta đường. Sở Linh Nhi căn bản nghe không hiểu hắn đang kêu cái gì. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là trước mắt cái này lại xấu vừa thối đại quái vật, làm hư bảo bối của nàng, để nàng rất không vui. Nàng muốn đem nó đánh bẹp, đập dẹp, đánh tới nó cũng không dám ra ngoài nữa. Nàng một bên khóc, một bên cơ trường kiếm. Vâng. Mỗi một dưới kiếm đi, đều có một đạo tịnh hóa vạn vật kim sắc quang hoa sáng lên. Ôn hoàng chi tổ cái kia khổng lồ thân thể, tại những kim quang này cọ rửa dưới, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Vô số cổ trùng còn chưa kịp bay ra, ngay tại kim quang bên trong, bị trực tiếp phân giải trở thành nguyên thủy nhất hạt, ngay cả một điểm hạt thủy đều không có lưu lại. Đứng tại động vật trong góc Tô Văn, đã hoàn toàn thấy choáng. Cái kia bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo, trò chơi kịch bản lý luận, tại trước mắt hắn, bị nghiền ngay cả cặn cũng không còn. Thế này sao lại là cái gì công lực bột? Đây rõ ràng liền là nhân viên quản lý quyền hạn, trực tiếp hạ tràng xóa bỏ vi quy tài khoản. Hắn thiết kế cái gì đật cái gì mà pháp miễn dịch cái gì phạm vi tiếp tục mất máu tại cái này người chơi thực lực chân chính trước mặt, toàn đều lộ ra buồn cười như vậy cùng ngây thơ. Nguyên lai, cái này mới là nàng lực lượng chân chính sao? Tô Văn bờ môi đang phát run, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng của hắn, lần thứ nhất dâng lên một cỗ đối với mình trước đó hành động, cảm thấy nghĩ mà sợ hãi. Hắn vẫn cho là mình là tại dẫn đạo một cái hỉ nộ vô thường thần minh, để nàng dựa theo mình kịch bản đi làm chuyện tốt. Hiện tại hắn mới hiểu được, mình tựa như một cái cầm bánh kẹo, dỗ dành một đầu viễn cổ cự long đi trong ruộng bắt chuột hài đồng. Trong thời gian này, cự long không có không cẩn thận, phun ra một ngụm long tức, đem toàn bộ thế giới đều thiêu hủy, thuần túy chỉ là vận khí tốt. Giống. Đúng lúc này, bị Sở Linh Nhi đánh cho liên tục bại lui ôn hoàng chi tổ, tựa hồ cũng ý thức được, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn muốn bị tiểu quái vật này tươi sống xóa chết. Cái kia đục ngầu con mắt, đột nhiên chuyển hướng trong góc, cái kia đã sợ choáng váng, duy nhất phàm nhân. Bắt giặc trước bắt vua. Không đúng, là đánh không lại vương liền đi bóp cái kia mềm nhất quả hồng. Vật nhỏ. Đi chết đi. Ôn hoàng chi tổ phát ra một tiếng tràn đầy oán độc cùng điên cuồng gào thét. Hắn đột nhiên từ mình cái kia khổng lồ trên thân thể, kéo xuống một khối lớn từ cổ trùng cùng huyết đục tạo thành tổ chức, hóa thành một chi màu đen mũi tên, không nhìn Sở Linh Nhi vung ra kim quang, lấy một loại siêu việt thị giác tốc độ, bắn về phía Tô Văn. Hắn đã không trông cậy vào có thể giết chết tiểu quái vật này. Hắn chỉ muốn giết cái này phàm nhân, để nàng cũng nếm thử mất đi ô yếm chi vật thống khổ. Tô Văn nhìn thấy chi kia lôi cuốn lấy vô tận khí tức tử vong hắc tiễn phong tới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn căn bản không kịp trốn tránh. Cái kia hắc tiễn tốc độ quá nhanh, với lại đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của hắn. Nhưng mà, ngay tại chi kia hắc tiễn sắp bắn trúng Tô Văn mi tâm lúc, đang tại huy kiếm Sở Linh Nhi, động tác bỗng nhiên một trận. Nàng quay đầu, thấy được chi kia bắn về phía Tô Văn hắc tiễn. Nàng tấm kia treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, cái kia bởi vì hủy khuất cùng phẫn nộ mà thiêu đốt hỏa diễm, trong mấy mắt biến mất. Một cỗ so vừa rồi, nàng bởi vì mất đi kẹo mạch nha lúc, càng thêm băng lãnh, càng thêm đáng sợ yên tĩnh, bao phủ nàng thân thể nhỏ nhỏ. Nếu như nói, vừa rồi nàng là một cái bởi vì đồ chơi bị cướp mà khóc lớn đại náo hài đồng. Như vậy hiện tại nàng, tựa như là một cái phát hiện mình yêu mến nhất sùng vật, sắp bị người giết làm hại. Thần. Miệng của nàng không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không có biểu lộ. nàng chỉ là lặng lặng địa nhìn xem chi kia màu đen tiễn. Sau đó nàng đưa ra mình trống không, bạch bạch nộn nộn tay trái đối chi kia hắc tiễn phương hướng xa xa địa khinh khinh một nắm. Ông thời gian cùng không gian tại thời khắc này phảng phất đều đọc lại, chi kia cách Tô Văn mi tâm chỉ còn lại không tới 3 tấc khoảng cách, màu đen mũi tên cứ như vậy đột đứng im tại trong giữa không trung. Ngay sau đó tại cái kia ôn hoàng chi tổ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chi kia từ hắn bản nguyên ôn dịch chi lực ngưng tụ mũi tên, từ mũi tên bắt đầu vô thanh vô tức bắt đầu phân giải, nó không phải hóa thành cho bụi, cũng không phải hòa tan thành hắc thủy, nó chính là như vậy chống giống địa một tấc địa biến mất, phản phất nó cho tới bây giờ liền không có trên thế giới này tồn tại qua. Ngươi, ôn hoàng chi tổ phát ra đời này cái cuối cùng tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi âm tiết, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hắn thậm chí ngay cả trước mắt tiểu nữ hài này đến cùng vận dụng loại nào phát tắc, loại lực lượng nào đều hoàn toàn không cách nào lý giải, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong nàng cũng không có làm gì, nhưng chính là cái này cái gì cũng không làm lại trực tiếp từ nhân quả phương diện bên trên đem hắn công kích triệt để xóa đi, đây là thần minh đều không thể chạm đến lĩnh vực. Làm xong đây hết thảy, Sở Linh Nhi chậm rãi quay đầu trở lại, nàng một lần nữa nhìn về phía cái kia đã triệt để bị sợ choáng váng khổng lồ mà xấu xí quái vật, trong ánh mắt của nàng không còn có nước mắt, chỉ có một mảnh hờ hững. Nàng xem thấy cái này ồn ào xấu xí lại muốn thương tổn hại nàng đại ca ca bại hoại rốt cục đã mất đi sau cùng một tia kiên nhẫn, ngươi quá phiền, nàng dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí nhẹ giọng nói ra. Sau đó nàng giơ lên trong tay trấn ngục cổ kiếm, lần này trên thân kiếm không tiếp tục sáng lên sáng chói kim sắc quang hoa, nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ một kiếm vung ra, toàn bộ thế giới tất cả thanh âm đều biến mất, cái kia đang tại điên cuồng sụp đổ động quật dừng lại, cái kia đang tại dâng trào ôn dịch trường khí đọc lại, liền ngay cả Tô Văn Viên kia nhịp tim đập loạn cào cào đều phảng phất để lọt nhảy vỗ. Một đạo không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm giác, tinh khiết đến cực hạn lý như là gợn sóng, lấy Sở Linh Nhi làm trung tâm, khuyết tán ra. Gợn sóng những nơi đi qua, ôn hoàng chi tổ cái kia khổng lồ ma thân, cái kia xấu xí hải cốt, cái kia ước vạn cổ trùng, hết thảy tất cả đều như là huyễn ảnh đồng dạng, bắt đầu trở nên trong suốt, không có kêu thảm, không có dãy rủa, thậm chí không có một tia năng lượng ba động. Cái kia tồn tại hơn 1,3005, cho cái thế giới này mang đến vô tận tai nạn sơ đại ôn hoàng chi tổ, ngay tại Tô Văn trước mắt, lặng yên, bị bôi rơi mất. Cuối cùng tính cả cái kia mặc long bào thây khô cũng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí, phảng phất hắn tử vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, toàn bộ động quật trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh như chết. Cùng lúc đó đường hầm mỏ lối vào, Triệu Mãng cùng hắn 10 cái thủ hạ chính dựa lưng vào vách đá ngăn cản không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống đá vụn, từng cái mặt xám như cho. Thượng quân không chịu nổi, núi muốn sụp, chúng ta mau bỏ đi a, thiên sinh bọn hắn chỉ sợ đã liên tại bọn hắn sắp sụp đổ chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, cái kia cố để bọn hắn cảm giác cả tòa sơn mạch đều đang run rẩy kinh khủng chấn động, đột nhiên ngừng, hết thảy đều ngừng, phản phất vừa rồi cái kia sơn băng địa liệt tận thế cảnh tượng chỉ là một cái ảo giác. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia cố một mực quanh quẩn tại quặng mỏ chỗ sâu, để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, tà ác mà điên cuồng tiếng ca cũng biến mất vô tung vô ảnh, sạch sẽ, thay vào đó là một loại trước nay chưa có an bình. Ngừng Triệu Mãng ngơ ngác nhìn đen như mực động quật chỗ sâu, quỷ khóc thung lũng bên ngoài quân doanh, Trần Khiếu Thiên đang đứng tại cao cao tháp quan sát bên trên, một mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa tòa kia đang tại kịch liệt lắc lư sơn phong. Ngay tại vừa rồi, ngọn núi kia đỉnh đoàn kia quỷ dị hồng quang đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một đạo không cách nào dùng lời nói diễn tả được, tinh khiết kim sắc của sáng phóng lên tận trời, xé rách toàn bộ bầu trời đêm. Cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được, kim quang kia bên trong ẩn chứa chí cao vô thượng uy nghiêm. Thiên sinh, Trần Khiếu Thiên tự lẩm bẩm, rung động trong lòng tới cực điểm. Nhưng lại tại kim quang kia đạt tới cường thịnh về sau, lại đột nhiên biến mất. Tính cả cái kia kịch liệt địa chấn đều cùng nhau lắng xuống, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Quãng mỏ lòng núi, một mảnh hỗn độn trong động quật, ôn hoàng chi tổ biến mất về sau, cái kia thanh bị Sở Linh Nhi xem như gậy bóng chảy chấn ngục cổ kiếm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, khôi phục nó cái kia sắt thường bộ dáng. Sở Linh Nhi đứng bình tĩnh lấy cặp kia hờ hững con mắt cũng lần nữa khôi phục hài đồng thanh tịnh, nàng xem thấy rông tuyết bốn phía, lại nhìn một chút trên mặt đất đống kia đã biến thành bã vụn hồng tâm thạch, miệng một xẹp hoa kinh thiên động địa tiếng khóc lần nữa vang lên bắt đầu, lần này không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là thật thương tâm. Tô Văn Tử cái kia cơ hồ hít thở không thông trong rung động, chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem cái kia đang ngồi ở trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế tiểu nữ hải, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Hắn không biết nên nói cái gì, là nên cảm tạ nàng lại một lần cứu vớt thế giới, hay là nên trách cứ nàng kém chút hủy diệt thế giới. Tựa hồ đều không đúng. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ là vươn tay, khinh khinh địa sờ lên đầu của nàng. "Đừng khóc." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Sở Linh Nhi nâng lên tấm kia treo đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, thút thít, nhìn xem hắn, đưa ra tay nhỏ. "Đại ca ca, ta đường, có phải thật vậy hay không?" "Không có." Tô Văn nhìn xem nàng cặp kia, bởi vì khóc lớn mà trở nên sưng đỏ, như ngọc thạch thành tịnh con mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái gì ôn hoàng chi tổ, cái gì thế giới hủy diệt, đều không trọng yếu. Hắn kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. "Không quan hệ, đại ca ca, cho ngươi thêm tìm càng lớn, càng ngọt. Chương 232, cái trò chơi này, chúng ta tuyển khó khăn hình thức, chương 232, cái trò chơi này, chúng ta tuyển khó khăn hình thức. Cùng Quỷ Khóc Tung Lũng cáo biệt, là tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Đã từng bị tử vong cùng điên cuồng bao phủ khe núi, giờ phút này giống như là thu được tân sinh. Mặt đất màu đen bên trên, vậy mà toát ra điểm điểm xanh mới. Cái kia cỗ tràn ngập trong không khí huyết tinh cùng mùi hôi, từ lâu bị tươi mát cỏ cây hương khí thay thế. Trần Khiếu Thiên xuất lĩnh lấy tất cả tướng sĩ, là Tô Văn cùng Sở Linh Nhi cử hành một trận long trọng nhất tiễn đưa nghi thức. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có nhất trang trọng quân lễ. 3000 uy vũ quân tướng sĩ, nhìn xem cái kia một cao nhất nhỏ, cưới một đầu tiểu một con lửa bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy phát ra từ phế phủ kính sợ cùng căng kích. Trong mắt bọn hắn, Tô Văn cùng Sở Linh Nhi đã không phải là phàm nhân, mà là hành tẩu ở nhân gian thần minh. Trần Khiếu Thiên vốn định đưa lên vô số vàng bạc tài bảo, thậm chí muốn chia ra một nửa binh quyền, nhưng tất cả đều bị Tô Văn mỉm cười cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo cái này tiểu tổ tông, tìm một cái non xanh nước biếc, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phát sáng vật thể thâm sơn cung cốc, an an ổn ổn địa nghỉ ngơi một hồi. Có trời mới biết lần sau nàng lại đối thứ gì cảm thấy hứng thú, không cẩn thận lại rút ra cái gì thượng cổ ma thần phong ấn. Sự cẩn thận của hắn bẩn, có thể chịu không được hành hạ như thế. Đại ca ca, tiểu một con lừa bên trên, Sở Linh Nhi ôm cái kia thành đã biến thành sắt thường chấn ngục cổ kiếm, quay đầu nhìn một cái tòa kia suýt nữa sụp đổ sân phong, miệng nhỏ lại nhịn không được xẹp bắt đầu. Ta kẹo mạch nha. Khu khu. Tô Văn vội ho một tiếng, vội vàng đánh gãy nàng. Linh Nhi, ngươi nhìn, thế giới bên ngoài lớn như vậy, khẳng định có so cái kia vừa cứng lại không ngọt thạch đầu đường càng ăn ngon hơn, chơi rất hay đồ vật. Chúng ta lần này đi ra, liền là tiến hành một trận hoàn toàn mới trò chơi, một trận mỹ thực hành trình. Hắn hiện tại đã triệt để nắm giữ dỗ hải tử tinh túy, chỉ cần đem hết thảy đều đóng gói thành trò chơi lại dùng mỹ thực làm mồi nhử, cơ bản liền có thể giải quyết mỹ thực hành trình. Quả nhiên, Sở Linh Nhi lực chú ý trong nháy mắt bị rời đi. Nàng cặp kia còn mang theo điểm sưng đỏ con mắt màu xanh lam, lập tức sáng lên bắt đầu. Cái kia, có dê nướng nguyên con sao? Có. Khẳng định có so trong quân doanh càng lớn càng hương. Có mức quả sao? Nhất định phải có. Cái kia, Sở Linh Nhi nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, vậy có hay không? Biết phát sáng đường. Tô Văn Tiếu Dung cứng ở trên mặt. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Tô Văn triệt để quán triệt mình lữ hành phương châm. Nhưng phàm là trên bản đồ ghi chú cổ mộ di tích cấm địa loại hình địa phương, hắn toàn đều đi vòng qua. Nhưng phàm là nhìn xa xa có bảo quang trùng thiên, linh khí bốn phía rừng sâu núi thẳm, hắn càng là quay đầu liền chạy. Bọn hắn tiểu một con lửa, đi đều là nhất bình thường con đạo, đi ngang qua đều là bình thường nhất thôn trang cùng thị trấn. Tô Văn cảm thấy loại này ngày tháng bình an rất hài lòng. Có thể Sở Linh Nhi nhanh nhàm chán đến mọc ra cây nấm. Đại ca ca, cái trò chơi này thật nhàm chán nha. Nàng ghé vào xe lửa bên trên, cơ hai cái chân nhỏ, trên đường đi gặp phải lở cờ cũng sẽ không chủ động tuyên bố nhiệm vụ. Ta nói chuyện với bọn hắn còn hỏi cha mẹ ta ở nơi nào. Tô Văn xoa xoa mồ hôi chán. Hắn cảm thấy cái này mới là bình thường thế giới người phàm nên có dáng vẻ. Ngày này chạm vào tối, bọn hắn đi tới một tòa tên là Thanh Thủy trấn bờ sông tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn dựa vào một đầu tên là Thanh Xuyên sông đại giang xây lên. Thôn trấn không lớn, nhưng lại dị thường náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước sông mùi tanh cùng thịt cá bị nướng hương khí. Hai bên đường phố, khắp nơi có thể thấy được buôn bán các loại ngư cụ cùng cá khô cửa hàng, còn có không thiếu trực tiếp tại ven đường chi lên nồi và bếp xào nấu cá tươi có nhỏ. Hoa, thơm quá a. Sở Linh Nhi cái mũi giật giật, cả người trong nháy mắt liền đến tinh thần. Nàng từ xe lửa bên trên nhảy xuống, giống một cái phát hiện bảo tàng sóc con, tại náo nhiệt trên đường phố chạy tới chạy lui. Đại ca ca, ngươi nhìn, cái kia cá nướng đến kim hoàng kim hoàng. Đại ca ca, cái kia canh là màu trắng, cùng sữa bò một dạng. Đại ca ca, cái kia viên thuốc trong nước này, nó hảo hảo chơi. Tô Văn đi theo phía sau nàng, một mặt bất đắc dĩ lại cương triều địa, vì nàng mua xuống các loại nàng chỉ vào nói nhìn lên đến ăn thật ngon đồ vật. Đúng lúc này, Sở Linh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng đứng tại một mặt tường vách tường trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ, không núp ních. Tô Văn đến gần xem thử. Trên tường dán một chương to lớn giấy đỏ bố cáo, phía trên dùng thô to bút lông chữ viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thanh Thủy trấn thứ năm giới ngư vương tranh bá thi đấu. Bố cáo đã nói, phàm là trên trấn ngư dân hoặc là từ bên ngoài đến khách nhân đều có thể báo danh tham gia. Tại trong thời gian quy định, ai có thể từ Thanh Xuyên trong sông câu lên lớn nhất nặng nhất cá, người đó là năm nay ngư vương. Người thắng trận sẽ được 100 lượng bạch ngân tiền thưởng cùng một đỉnh dùng kim sắc vảy cá tỉ mỉ bệnh mà thành ngư vương chi quan. Đại ca ca, Sở Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe ra so trên trời tinh tinh còn muốn sáng quá mang. Nàng chỉ vào tấm kia bố cáo, dùng một loại phát hiện đại lục mới ngữ khí, kích động nói ra: "Là mới hoạt động thông cáo. Ngươi nhìn, còn có hạn định trang bị ban thưởng. Ngư vương chi quan." Tô Văn tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. "Linh Nhi à, cái này chỉ là trên thị trấn phổ thông hoạt động, không phải chúng ta cái kia trò chơi bên trong. Ta muốn tham gia." Sở Linh Nhi căn bản muốn không nghe hắn giải thích, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, một mặt ý chí chiến đấu sục sôi, "Ta nhất định phải cầm tới cái kia sáng long lanh vương miện." Nhìn xem nàng cái kia không thể nghi ngờ biểu lộ, Tô Văn yên lặng thở dài. Hắn biết mình không phản kháng được. Báo danh điểm liền thiết lập tại bờ sông trên bến tàu, một chương cái bàn cũ rách, một cái ngáp lao đầu dâu bạc. Chúng ta cũng muốn báo danh. Sở Linh Nhi đem một khối bạc vụn vỗ lên bàn, ngại thanh mại khi nói. Lao đầu dâu bạc mở ra mở mắt buồn ngủ, nhìn một chút trước mắt cái này còn không có cái bàn cao tiểu nữ hài, lại nhìn một chút phía sau nàng người thư sinh kia ăn mặc người trẻ tuổi, sửng sốt một chút. Tiểu Hoa Nhi, nơi này là câu cá tranh tài báo danh, không phải bán đồ chơi làm bằng đường địa phương. Đúng lúc này, một cái lô mạng thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Nha, đây không phải Lưu lao đầu sao? năm nay còn có người đến đưa báo danh tiền a. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, trên cổ mang theo một chuỗi răng cá dây chuyền trắng hán, mang theo mấy cái dáng vẻ lưu manh thủ hạ, nên ngang đi đi qua. Hắn nhìn thấy Tô Văn cùng Sở Linh Nhi, trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung. Từ đâu tới người bên ngoài? Một cái yếu đuối tiểu bạch kiểm, còn mang theo cái sữa em bé, cũng muốn tới tham gia ngư vương tranh bá thi đấu. Cười chết người. Ha 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 ha. Vương ca, bọn hắn có thể là nghĩ đến trong sông tắm rửa. Phía sau hắn thủ hạ nhóm cũng đi theo cười vang bắt đầu. Lão đầu dâu bạc nhìn thấy cái này chẳng hán, trên mặt hiện lên một tia e ngại, hắn nói khẽ với Tô Văn nói, vị khách quan kia, các ngươi vẫn là đừng tham gia. Vị này là trên trấn ngư bá vương, hắn đã liên tiếp 4 năm cầm tới ngư vương, các ngươi không tranh nổi hắn. Sở Linh Nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá cái này cái gọi là ngư bá vương, sau đó rất chân thành địa đối Tô Văn nói, đại ca ca, cái này nở tở cờ lời kịch thật là phách lối a, dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện, hắn hẳn là chúng ta muốn đánh ngược lại cái thứ nhất tiểu bột. Tô Văn vuốt vuốt mi tâm. Hắn hiện tại đã có thể tự động đem Sở Linh Nhi lời nói phiên dịch thành người bình thường logic. Nàng ý tứ là, người này, nhìn xem không vừa mắt, đến giáo huấn một cái. Lão nhân gia, giúp chúng ta báo danh ra a. Tô Văn xuất ra bạc, đưa tới. Ai? Lão đầu dâu bạc thở dài, hay là tại danh sách bên trên viết xuống Tô Văn cùng tên Sở Linh Nhi. Không biết tự lượng sức mình. Ngư Bá Vương hừ lạnh một tiếng, ném một túi tiền, trên trấn tốt nhất cái kia mấy đầu thuyền, ta đều bao hết. Các ngươi liền đợi đến vạch lên cái phá chậu gỗ, tại trong sông uống nước đi. Nói xong, hắn liền dẫn thủ hạ, phách lối rời đi. Sự tình phát triển cũng đúng như Ngư Bá Vương nói tới. Làm Tô Văn đi bến tàu thuê thuyền thời điểm, phát hiện tất cả ra dáng điểm thuyền lớn, tất cả đều bị phủ lên đã dự định bảng hiệu. Bọn hắn cuối cùng chỉ thuê đến một đầu vừa nhỏ lại vừa nát ô đồng thuyền, thân thuyền bên trên còn có mấy cái tu bổ qua lỗ thủng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Tô Văn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem dưới chân chiếc này lúc nào cũng có thể đắm chìm thuyền nhỏ, chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Hắn một cái cầm ngân châm so cầm bút còn quen lang trùng, nơi nào sẽ câu cá. Nhưng mà Sở Linh Nhi lại hưng phấn mà tại trên thuyền nhỏ nhảy tới nhảy lui, tuyệt không sợ hãi. Hoa, đại ca ca, chúng ta cái trò chơi này bắt đầu liền tuyển khó khăn hình thức nha. Như vậy mới phải chơi. Tô Văn, hắn đã không muốn nói chuyện. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu tiếng chiêng, tại trên bến tàu gõ vang. Trên trăm chiếc thuyền đánh cá, trung trung điệp điệp địa lái về phía lòng sông, tràng diện có chút hùng vĩ. Ngư Bá Vương cái kia chiếc trang trí lấy cờ màu thuyền lớn, xa xa dẫn trước, trên thuyền hắn vẫn không quên quay đầu về Tô Văn bọn hắn đầu này thuyền hỏng, dựng lên cái khinh bị thủ thế. Tô Văn không nhìn khiêu khích của hắn, cầm một cây đơn sơ cần câu, cùng một hộp con run, rơi vào trầm tư. Cái này, côn trùng, là muốn mặc ở cái móc câu kia bên trên sao? Hắn bên này chính dầu dĩ, Sở Linh Nhi lại yên tĩnh trở lại. Nàng ghé vào thuyền một bên, đem trắng non tay nhỏ tiến vào lạnh buốt trong nước sông, nhắm mắt lại. Tô Văn chính kỳ quái nàng muốn làm gì? Chỉ gặp Sở Linh Nhi đột nhiên mở mắt ra, chỉ vào nơi xa một cái vắng vẻ, tràn đầy bụi cỏ lau khúc sông, một mặt vui mừng nói: "Đại ca ca, chúng ta qua bên kia." "Bên kia?" "Bên kia nước cạn, xem xét liền không có cá lớn." Tô Văn vô ý thức phản bác: "Không." Sở Linh Nhi dùng sức đong đưa cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần bí: "Ta vừa rồi hỏi qua tiểu ngư, bọn chúng nói, năm nay ngư vương liền ở tại cái kia bụi cỏ lau bên trong." Tô Văn nắm cần câu tay, đột nhiên cứng đờ. "Hỏi qua? Tiểu ngư?" "Linh Nhi, ngươi..." "Đúng thế." Sở Linh Nhi chuyện đương nhiên nói ra, "Ta còn cùng ngư vương hàn huyên một hồi đâu. Nó nói, nó ở nơi đó chờ thật lâu rất lâu, đều không có người cùng nó chơi, thật nhàm chán nha. Nó còn nói, nếu như ta quá khứ cùng nó chơi, nó liền đưa ta một cái sáng lấp lánh lễ vật." Nhìn xem Sở Linh Nhi tấm kia tràn đầy ngây thơ cùng chắc chắn khuôn mặt nhỏ, Tô Văn đại não lại một lần nữa lâm vào trống không. Hắn yên lặng, để tay xuống bên trong cần câu cùng con run. Sau đó, hắn cầm lấy thuyền mái chèo, không nói tiếng nào, vạch lên bọn hắn đầu kia nhìn lên đến bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm nhỏ thuyền hỏng, tại một đám ngư dân nhìn đồ đần đồng dạng trong ánh mắt, chấm dãi, hướng phía cái kia tất cả mọi người đều tránh không kịp nước cạn bùi cỏ lau, tìm tới. Chương 233, cái này gọi câu cá. Đây là thỉnh thần, chương 233, cái này gọi câu cá. Đây là thỉnh thần. Tô Văn quyết định, tại Thanh Xuyên trên sông, nhấc lên một trận không lớn không nhỏ bạo động. "Uy, các ngươi nhìn hai người kia, điên rồi đi." Vạch lên đầu thuyền hỏng đi bùi cỏ lau. Chỗ kia ngoại trừ bùn nhão cùng con muỗi, còn có thể có cái gì? "Ha ha ha, ta xem là biết không tranh nổi vương lão đại, định đi bên kia đi ngủ. Đáng tiếc cô nương kia, dáng dấp cùng tranh tết bên trong em bé giống như, làm sao đi theo như thế cái không hiểu công việc ngốc thư sinh." Trên mặt sông, trên trăm chiếc thuyền đánh cá chi chít khắp nơi điệu tản ra tại khoáng đạt lòng sông thủy vực, kinh nghiệm phong phú ngư dân nhóm chiếm cứ tất cả công nhận vị trí tốt. Bọn hắn nhìn xem cái kia chiếc cô linh linh nhỏ thuyền hỏng, giống một cái cách bảy vị con xấu xí, quật cường vẽ hướng tất cả mọi người đều tránh không kịp chỗ nước cạn, trong ánh mắt tràn đầy chế giễu cùng thương hại. Ngư Bá Vương đứng tại cái kia chiếc rộng rãi hoa lệ thuyền lớn đầu thuyền, càng là cất tiếng cười to, thanh âm truyền khắp nửa cái mặt sông. "Uy, tiểu bạch kiểm, có phải hay không không có tiền mua cá mồi, muốn đi trong bùn đảo con run a?" "Ha ha ha ha." Bọn thủ hạ của hắn đi theo ồn ào, trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu xem thường. Tô Văn đối đây hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại đã tu luyện ra một loại siêu phàm thoát tục tâm thái. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Chỉ cần ta tiếp nhận tiểu tổ tông tất cả thiết lập, vậy thế giới này bên trên liền không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho ta kinh ngạc. Hắn yên lặng vạch lên thuyền, nhỏ thuyền hỏng tại hắn không chế giới, vậy mà lạ thường bình ổn. "Đại ca ca, người vẽ nhanh một chút nha." Sở Linh Nhi ghé vào đầu thuyền, bàn chân nhỏ một cái địa vớt mặt nước, thúc giục nói, "Ngư Vương nói nó cũng chờ đã không kịp." "Tốt, tốt, chúng ta ra tốc." Tô Văn hít sâu một hơi, tăng nhanh mái chèo tốc độ. Tại mọi người nhìn đồ đần trong ánh mắt, cái kia chiếc nhỏ thuyền hỏng rốt cục một đầu đâm vào cái kia phiến khô héo bụi cỏ lao bên trong, rất nhanh liền biến mất tại lít nha lít nhít bụi cỏ lao sau. Tốt, tự tìm đường chết. Ngư Bá Vương khinh miệt nổ nước miếng, quay đầu đối với mình thủ hạ nói, đi, đi cá hoa tử để đám kia mắt không mở nhìn một cái, năm nay Ngư Vương vẫn phải là họ Vương. Thuyền nhỏ lái vào bụi cỏ lao, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Cao lớn cỏ lao tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng ánh mắt. Nơi này nước sông rất nhạt, thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy đáy nước nước bùn cùng mục nát thực vật rễ cây. Ngẫu nhiên có mấy đầu ngón tay dài ngắn tiểu ngư bị thuyền mái chèo kinh động, hoảng hốt chạy trốn. Thấy thế nào, nơi này cũng không giống là có thể cất giấu Ngư Vương địa phương. Tốt, Linh Nhi, chính là chỗ này. Tô Văn đem thuyền mái chèo cắm vào trong bùn, cố định trụ thuyền nhỏ, một mặt sinh không thể luyến mà hỏi thăm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hắn ngay cả cần câu đều không lấy ra. Hắn cảm thấy ở loại địa phương này dùng cần câu là đối cần câu một loại vũ nhục. Kỳ hỉ, ngươi chờ xem được rồi. Sở Linh Nhi cười thần bí, nàng ghé vào thuyền một bên, hai cái tay nhỏ khép tại bên miệng, làm thành một cái loa hình dạng. Sau đó đôi thanh tịnh mặt nước đã dùng hết khí lực toàn thân, mại thanh mại khí địa hô to, cá lớn, cá lớn, ta tới tìm ngươi chơi nữa, ngươi mau ra đây nha. Không còn ra, ta liền không đợi ngươi a. Giọng trẻ con non nớt tại an tĩnh bụi cỏ lao bên trong quanh quẩn, kinh khởi một mảnh chìm nước. Tô Văn xoa chán đầu, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Hắn cảm thấy mình một thế này anh danh, hôm nay liền muốn triệt để viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng mà ngay tại Sở Linh Nhi hô xong tiếng thứ ba sau, dị biến nảy sinh. Soạn. Chung quanh bọn họ cái kia bình tĩnh mặt nước đột nhiên giống như là đun sôi nước sôi một dạng, kịch liệt bốc lên bắt đầu. Bụi cỏ lau chỗ sâu vang lên từng đợt dòng nước bị quấy trầm muộn tiếng vang. Ngay sau đó, Tô Văn cảm giác được dưới chân thuyền nhỏ bắt đầu kịch liệt lay động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co vào, chỉ gặp bọn họ phía trước ngoài trăm thước cái kia phiến nguyên bản bình tĩnh nước cả khu, toàn bộ mặt nước vậy mà mắt trần có thể thấy địa chống bắt đầu phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang muốn từ đáy nước dâng lên. Đông, một tiếng ngột ngạt như nổi trống tiếng tim đập từ dưới nước truyền đến, rõ ràng truyền vào Tô Văn trong lỗ tai. Nương theo lấy cái này âm thanh nhịp tim, một cỗ thê lương cổ lão tràn ngập sinh mệnh lực khí tức phô thiên cái địa mà đến. Tô Văn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đây không phải yêu khí, cũng không phải ma khí, đây là một loại tiếp cận với đạo linh vận. Trong con sông này vậy mà cất giấu một cái đã tu luyện tới ra đời linh trí trong nước tinh quái, với lại đạo hạnh tuyệt đối không cạn. Hoa, nó tới, nó tới. Sở Linh Nhi lại tuyệt không sợ hãi, ngược lại vỗ tay nhỏ hưng phấn mà reo hò bắt đầu. Tại tiếng hoan hô của nàng bên trong, soạn, mặt nước bị triệt để phá vỡ, một cái to lớn vô cùng bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến đầu lâu chấm rãi từ trong nước ló ra. Cái đầu kia so với bọn hắn cơi chiếc này ô đồng thuyền còn muốn lớn hơn một vòng, hai cây thật dài như là ngọc thạch điêu khắc râu rồng rũ xuống bên miệng không gió mà bay. Tờ cái kia hai viên như là đèn lồng con mắt mở ra, đây không phải là một đôi thuộc về cá đục ngầu chết lặng con mắt, đó là một đôi tràn đầy trí tuệ giàn mua cùng một kia hiếu kỳ con mắt. Nó cứ như vậy lẳng lặng địa nhô ra mặt nước, giống một tòa nổi lên mặt nước núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt chiếc này, tại trước mặt nó nhỏ bé giống như một chiếc lá thuyền nhỏ. Tô Văn cảm giác mình hô hấp đều dừng lại, thế này sao lại là cái gì Ngư Vương? Đây rõ ràng liền là một đầu sống không biết bao nhiêu năm tháng thanh xuyên sông Long Vương, dạng này một tôn trong nước bá chủ, đừng nói một đầu thuyền nhỏ, liền xem như một chiếc lâu thuyền, nó một cái xoay người đều có thể tùy tiện lật tung. Mà mình vậy mà mang theo Sở Linh Nhi xông vào địa bàn của nó, nhưng mà Sở Linh Nhi lại một điểm không có xâm nhập người khác địa bàn tự giác. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn trước mắt cái này to lớn đầu lâu, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rất có lễ phép, cơ cơ tay nhỏ. Này, cá lớn ngươi tốt nha, dung mạo ngươi so với chúng nó nói đến còn lớn hơn ai. Cái kia to lớn kim sắc Ngư Vương nghe được Sở Linh Nhi thanh âm, đèn lồng lớn trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa ôn hòa. Nó chậm rãi thấp mình viên kia to lớn đầu lâu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thuyền nhỏ bu lại. Động tác của nó rất chậm, rất nhẹ nhàng, phảng phất sợ mình sơ ý một chút thở ra khí, liền đem hai cái này tiểu bất điểm cho thổi bay. Tô Văn khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, vô ý thức liền đem Sở Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng. Có thể Sở Linh Nhi lại gan lớn địa, từ phía sau hắn nô ra cái đầu nhỏ, duỗi ra tay nhỏ, sờ lên cái kia kim sắc Ngư Vương tiến đến thuyền bên cạnh, giống như là ngọc thạch ôn nhuận dâu dài. Dâu mép của ngươi, chân mượt, chơi thật vui. Kim sắc Ngư Vương tựa hồ rất hưởng thụ nàng chạm đến, nó thoải mái mà híp mắt lại, trong cổ họng phát ra một trận lộc cộc như là như sấm rền tiếng vang. Nó lẳng lặng địa, để Sở Linh Nhi chơi một hồi nó sợi dâu. Sau đó, nó mở ra tấm kia đủ để nuốt vào một con trâu miệng lớn. Tô Văn Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, chỉ gặp cái kia Ngư Vương cũng không phải là muốn công kích, mà là từ miệng bên trong khinh khinh địa phun ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, tản ra thất thải bảo quang, to lớn chân châu. Nó đem viên kia chân châu cẩn thận địa đặt ở Sở Linh Nhi bên chân, sau đó nó lại chớp chớp cặp kia con mắt thật to, giống như là tại hỏi thăm, lễ vật này ngươi thích không? Hoa, sáng lấp lánh hạt châu. Sở Linh Nhi con mắt lập tức liền sáng lên, cảm ơn ngươi, cá lớn, lễ vật này ta rất thích. Đạt được Sở Linh Nhi khích lệ, kim sắc Ngư Vương tựa hồ phi thường vui vẻ. Nó thân thể cao lớn, tại dưới nước hưng phấn mà đong đưa dưới, nhấc lên sóng nước, để thuyền nhỏ một trận lay động. Làm xong đây hết thảy, nó liền một lần nữa lặn xuống nước. Bất quá, nó cũng không hề rời đi, mà là dùng thân thể của mình, khinh khinh địa đỉnh lấy thuyền nhỏ đáy thuyền, đẩy bọn hắn hướng phía bụi cỏ lao bên ngoài bơi đi. nó lại là muốn đích thân hộ tống bọn hắn ra ngoài. Tô Văn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cả người đều ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh hoảng hốt trạng thái. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân hôm nay lại bị đổi mới một lần. Câu cá, còn có thể như thế câu sao? Đây không phải câu cá, đây là thỉnh thần, là con sông này thần chủ động hiện thân đến bồi tiểu tổ tông chơi đùa, trả hết vội vàng tặng quà, cuối cùng còn phụ trách đem bọn hắn đưa trở về. Cùng lúc đó, phía ngoài trên mặt sông, Ngư Bá Vương đã câu lên mấy đầu nặng mười mấy cân đại thanh cá, hắn đắc chí vừa lòng địa đứng ở đầu thuyền, nhận lấy chung quanh ngư dân lấy lòng cùng hâm mộ. Không hổ là Vương lão đại, cái này ánh mắt, kỹ thuật này, thật sự là không thể chê. Năm nay Ngư Vương khẳng định lại là Vương lão đại. Ngư Bá Vương đắc ý cười, dưới ánh mắt ý thức lại nhìn sang xa xa bụi cỏ đau, cũng không biết cái kia hai cái đồ đần ở bên trong cho ăn no con muỗi không có. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có mắt nhọn ngư dân chỉ vào bụi cỏ lau phương hướng, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cái kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn quá khứ, chỉ gặp cái kia phiến bình tĩnh bụi cỏ lau giống như là bị thứ gì từ giữa đó tách ra, một đạo to lớn ngấn nước chính hướng phía lòng sông di chuyển nhanh chóng. Tại cái kia đạo ngấn nước ngay phía trước chính là cái kia chiếc bị người cười nhạo nửa ngày nhỏ thuyền hỏng. Thủy quái, là thủy quái. Chơi ạ, Thanh Xuyên trong sông có thủy quái, chạy mau a. Trong nháy mắt toàn bộ mặt sông loạn thành hỗn loạn, tất cả ngư dân đều dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng vạch lên thuyền muốn thoát đi cái kia đang đến gần, không biết kinh khủng. Ngư Bá Vương sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy tại cái kia chiếc nhỏ thuyền hỏng sau lưng dưới mặt nước có một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng ma. Lái thuyền, nhanh lái thuyền, hắn đối với mình thủ hạ hoảng sợ gầm thét. Nhưng mà đã tới đã không kịp, cái kia chiếc nhỏ thuyền hỏng tại cái kia to lớn bóng ma thôi thúc dưới tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đã xông ra bụi cỏ lau đi tới lòng sông. Cho đến lúc này tất cả mọi người mới rốt cục thấy rõ cái kia thủy quái chân diện mục. Đó là một đầu toàn thân ám kim, tựa như trong truyền thuyết thần long, to lớn vô cùng kim sắc cá lớn, mà đầu kia kim sắc cá lớn giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn người hầu, dùng đầu của mình đỉnh lấy cái kia chiếc nhỏ thuyền hỏng đuôi thuyền. Trên thuyền, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang ngồi ở đầu thuyền, vui vẻ cơ bắp chân, trong tay còn cầm một viên cực đại vô cùng sắc sỡ lóa mắt thất thải chân châu tại thưởng thức. Cái kia bạch diện thư sinh thì là một mặt ngây ngốc ngồi tại đuôi thuyền, phảng phất còn không có từ trong mộng tỉnh lại. Toàn bộ Thanh Xuyên sông lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Trên trăm chiếc thuyền đánh cá, hơn ngàn tên ngư dân toàn cũng giống như bị làm định thân pháp một dạng, ngơ ngác nhìn chiếc này chính lưu lấy một đầu thần long cá lớn nhỏ thuyền hỏng từ bọn hắn trước mắt chậm rãi chạy qua, hướng phía bến tàu phương hướng nên ngang rời đi.